Phật. Kính mời quý vị đồng tu chúng ta cùng niệm Phật cầu dầu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay chúng ta thay đổi một đề mục như đã hứa. Thiền Giang chia sẻ một tháng thì chia sẻ một lần về giới luật. Chúng ta học từ đề lần này là tại gia lục yếu quán tập của đại sư Ngũ Ích. Thì chúng ta luôn luôn là thục nhi bất tác, tính nhi hiếu cổ, tức là chúng ta không có sáng tạo, chúng ta chỉ thục lại những lời mà người xưa, lời của Đức Phật, lời của chư tổ, lời của những người khai ngộ, lời của những bậc đi trước, cho nên không có sáng tạo, chúng ta chỉ thuật lại. Vì vậy, dù giảng về giới luật, thì Trang cũng dùng tài liệu của một bậc tổ sư Tịnh Độ Tông là Đại sư Ngũ Ích. Đó là Ngài là vị tổ thứ 9 của Tịnh Độ Tông chúng ta. Nếu như bổ sung thêm hai vị nữa là Ngài Đàm Loan, Ngài Đạo Sước, thì Ngài Đại sư Ngũ Ích là tổ thứ 11. Thì việc học giới luật thì chúng ta cũng nghe qua khá nhiều, nhưng mà thời nay đa phần chúng ta vì không có tiếp cận được một cái bản chánh giáo nào, mà chúng ta chỉ nghe người này giảng trên một cái vấn đề, cái tầm hiểu biết nào đó mình nghe lại, cho nên thường chúng ta không có được đầy đủ, cho nên thường có tâm lý, mọi người có tâm lý là khinh thường giới luật. Thiền Giang cũng nghĩ là nếu mà học giới luật, chia sẻ giới luật, biết bắt đầu từ đâu, thì Thiền Giang nghĩ là tìm một bộ của chư tổ là chắc ăn nhất, và rất là mãn nguyện khi tìm được bộ là Tại Gia Lục Yếu Quảng Tập của Đại sư Ngũ Ích. Bản này chúng ta nghe tên thì có vẻ nhẹ nhàng, tại gia thôi ha. Lục là giới luật, yếu là trọng yếu, là quan trọng. Quảng tập, quảng là rộng, tập có nghĩa là tập hợp. Đây là Đại sư Ngũ Ích, Ngài tập hợp lại, chứ Ngài cũng không có sáng tạo, Ngài tập hợp lại và Ngài chú thích. Nhưng nội dung trong đó thì Trang thấy cũng không có đơn giản, tức là không thấp như mình tưởng, không thấp như mình tưởng, cũng rất cao. Đúng là bậc khai ngộ thì dù viết lời nào, dù vào một môn nào cũng đưa cái môn đó lên tới tầm cao. Cho nên pháp không có thấp có cao, mà do người có cao có thấp. Hay nói cái khác, pháp không có cạn không có sâu, mà do cảnh giới của người hoằng truyền, cảnh giới của người học có sâu có cạn. Cho nên quý vị đừng xem thường tam quy ngũ giới. Nhiều khi mình đã nói mình học rất lâu rồi, thậm chí mình học tới đâu rồi, nhưng mà thực tế mình nói sau khi học, nếu như hôm nay chúng ta đi kịp một buổi trọn vẹn hôm nay theo những gì Thiền Giang chuẩn bị, thì chúng ta thấy điều căn bản nhất chúng ta không làm được, đó là tam quy. Tam quy chúng ta học rất lâu rồi, nhưng mà điều căn bản không làm được. Vì sao? Vì chúng ta không có học từ gốc. Người xưa người ta học từ gốc, cho nên có gốc rồi thì lên cây thì mới kết hoa ra trái mới được. Còn chúng ta học cái kiểu cái gốc thì chưa có vững, rễ chưa bám chắc, mà ham lấy hoa lấy trái, cho nên hoa trái nó không được tốt đẹp. Hay nói cách khác là gì? Là chúng ta học thiếu nền tảng. Vì vậy Thiền Giang cố gắng sắp xếp trong một tháng, cố gắng chia sẻ một lần phần giới luật, tuy hơi chậm nhưng mà chúng ta cứ đi từ từ, cũng như là đổi món ăn cho quý vị. thay vị, giống như hồi hàng ngày mình ăn cơm hoài ngán rồi đúng không ạ? Người thế gian người ta thèm phở, mình nói là mình thôi đủ ăn cháo, bữa lâu lâu ăn với luộc, là học với luộc để đổi món ăn cho quý vị đỡ ngán. Nếu như chúng ta biết giới luật quan trọng thì chúng ta sẽ biết là học quan trọng. Ví dụ như đơn giản nói về tam quy, quý vị biết có công năng rất lớn. Tam quy là quy tam bảo. Trong kinh Hy Hữu Giảo Lượng Công Đức ghi thì trưởng lão A Nan bạch Phật, tức là đức tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn á, bạch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bạch Thế Tôn, như có thiện nữ nào phát nguyện nay con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng thì họ được bao nhiêu công đức. Con thật chưa hiểu, cúi mong Đức Như Lai chỉ dạy để con và tất cả chúng sinh nhận biết đúng đắn. Thì Đức Thế Tôn bảo, này A Nan, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ giải thích cho ông rõ. Giả sử người khắp cõi Diêm Phù Đề này đều chứng quả Tu Đà Hoàn, có một thiện nam, thiện nữ nào đem tất cả vật dụng vui chơi ở thế gian và tứ sự cúng dường cho vị ấy suốt 100 năm. Sau khi các vị ấy diệt độ, lại thâu xá lợi xây tháp, bảy báo tôn thờ cũng cúng dường. Ông nghĩ sao? Người này được phúc nhiều chăng, tức là được phước nhiều chăng? Ngã Nan thưa, rất nhiều thưa Thế Tôn. Thì Phật dạy, cúng dường như thế cũng không bằng người nào với tâm thanh tịnh phát nguyện nay con nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Công đức của người này hơn phước đức của người cúng dường kia gấp trăm nghìn vạn lần cho đến không thể tính đếm, thí dụ mà biết được. Quý vị có nghe rõ không ạ? À? Ví dụ vừa rồi ý là nói gì? Quý vị gặp được một vị chứng quả Tu Đà Hoàn, quý vị cúng dường cho vị đấy cả 100 năm, suốt 100 năm đủ các món ăn đầy đủ, tứ sự cúng dường, tức là về thức ăn, về ăn mặc, về chỗ ở và thuốc men. Như vậy chúng ta chăm sóc cúng dường 100 năm rồi sau khi vị ấy Tu Đà Hoàn chứng quả rồi mà thì nhập diệt, tiếp tục thu xá lợi để mà xây tháp thờ cúng dường tiếp. Nhưng phước báo đó, công đức đó không bằng với một người chỉ có nguyện với tâm thanh tịnh phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cho nên quý vị thấy ngay vào cửa Phật, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng cũng đã rất công đức rất nhiều như vậy rồi. Đấy, cho nên không thể khinh thường từ những điều đơn giản. Chúng ta nay á, chúng ta học, chúng ta tưởng là chúng ta đã quy y rồi đúng không ạ? Bữa nay chúng ta học thử xem quy y có phải đúng quy y chưa? Trong đây chúng ta sẽ được học. Thì bây giờ mời quý vị chúng ta xin phép chúng ta vào. Không nói nhiều sợ không có đủ thời gian. Giang xin phép trình chiếu. Hôm nay tựa đề chúng ta vào quyển sách này tên là, quý vị coi trên màn hình ha, Tại Gia Lục Yếu Quản Tập, quyển 1, tức là quyển thứ nhất của Tại Gia Lục Yếu Quản Tập. Quyển này do Đại sư Ngũ Ích, mới đầu có hai lời tựa khá dài và thêm một trích một đoạn kinh, thì Giang xin phép bỏ qua phần này. Chúng ta nên vào thẳng luôn vào đây. Đây là phần thứ nhất. Đó là Phụ Ưu Bà Tắc Thọ Tam Quy Ngũ Giới Pháp, tức là phụ lục cái cách thọ, tức là pháp thọ Tam Quy Ngũ Giới của Ưu Bà Tắc. Ưu Bà Tắc hay là Ưu Bà Di, chúng ta đều phải học. Thì chúng ta biết Cổ Ngô Tỳ Kheo Trí Húc Vị Thích. Cổ Ngô tức là nước Ngô hồi xưa, nước Ngô trong thời Xuân Thu Chiến Quốc á, quý vị biết Tam Quốc, thời Tam Quốc á, có nước Ngô đó. Thì chúng ta biết Cổ Ngô là nước Ngô, tức là nơi mà Đại sư Ngũ Ích ở thì gọi là Cổ Ngô. Tỳ Kheo Trí Húc tính là Đại sư Ngũ Ích. Vị Thích, chữ vị này có nghĩa là tập hợp lại, là thích là chú thích, có nghĩa là ngài tập hợp ở trong Đại Tạng Kinh ra để mà chú giải, chú thích cho bộ này. Sơ thọ tam quy pháp, tức là đầu tiên cái pháp pháp thọ quan tâm quy y á, tâm quy y, quy tâm bảo được ban đầu. Chúng ta thử coi bổn ân tự thiết hoặc như hoặc bất năng sư ân giáo thụ hay giáo thọ, tức là vốn là tự mình nên nói, khi mình quy y thì mình vốn mình tự nói, nếu như không thể nói tức là không biết được mà nói thì vị thầy á, truyền lễ quy y á, sẽ dạy cho quý vị nói. Đây đây là căn bản thôi. À, đây là cái cách quy y chúng ta đọc qua thì quý vị biết ngay. Chúng ta sẽ đọc ngã mổ giáp, tức là con tên gì đó. Ví dụ như quý vị là tên là tên gì đó đúng không? Thường mới đầu chưa đặt pháp danh, thì chỉ xưng tên mình thôi, tên đời, con tên là gì đó. Tận hình thọ quy y Phật, tức là tận hình thọ là hết cái trọn cái hình cái thọ mạng của thân hình này á, chúng mình nói ngôn ngữ văn phong chút mà từ nay cho đến hết đời đó, tức là hết cái thân hình thọ mạng của thân hình này thì quy y Phật, đó là quy y, đó là mình nương tựa quay về, thì cái chữ quy y đằng sau có nói đó, chúng ta sẽ học lại quy y pháp, quy y tăng tam thiết, tức là nói ba lần. Tức là ở đây chúng ta chỉ cần nói là con tên là từ nay cho đến ví dụ con tên là gì đó, tên quý vị, quý vị đọc rồi từ nay cho đến hết đời con xin quy y Phật, xin quy y pháp, xin quy y tăng, nói như vậy ba lần. Rồi ngã mổ giáp, tức là con tên gì đó, lại đặt tên là gì đó. Tận hình thọ quy y Phật cánh, quy y tăng cánh, quy y pháp cánh, quy y tăng cánh tam thiết, tức là cũng giống vậy, từ nay cho đến hết đời quy y Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, nói như thế ba lần. Chữ cánh là xong rồi, quý vị hiểu không ạ? Đây là quy y. Thì quy y này là lúc làm lễ quy y á, quý vị làm lễ quy y sẽ có cái hình nghi thức và đọc qua, nếu là đơn giản nhất là chỉ vậy thôi. Còn nếu như dài dòng thì tất nhiên là có tam quy ngũ giới rất là dài, để chúng ta sẽ từ từ có cái pháp đó, có cái pháp đơn giản và chúng ta sẽ được học ở trong đây, và có cái nghi thức đôi khi dài hơn thì chúng ta hiểu một chút đó. Thì quý vị thấy tam quy nó đơn giản như vậy nhưng mà không phải đơn giản, chúng ta sẽ học thế nào là tam quy ở phần sau. Tiếp theo đại sư Huệ Trích ra Tát Bà Đa Luận Văn. Tức là một bộ luận tên là Tát Bà Đa, thì trong đó nói dĩ tam bảo vi sở quy, tức là lấy tam bảo làm chỗ quay về, lấy tam bảo làm chỗ quay về, chỗ nương tựa đó. Thì ở đây ý tam bảo là gồm Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Dục nghinh cứu hộ, tức là quý vị muốn mà được hộ trì để cứu hộ đó, để cứu giúp đó. Nhưng mà chúng ta nói để hộ trì, tam bảo hộ trì mình cứu, hoặc là cứu độ đó, nói vậy cũng được. Bất đắc xâm lăng cố giả, tức là không thì không được cái khinh thường mạo phạm. Ở đây có nghĩa là mình quy y rồi, quy y Phật rồi, quy tâm bảo rồi thì không được phạm lại mạo phạm, khinh thường mạo phạm. Thế thế nào là quy y? Quy y Phật giả, tức là quy y Phật là gì đấy? Quy ư pháp thân, tức là quay về với pháp thân. Vị nhất thiết trí vô học công đức, tức là tất cả công đức của trí vô học, hay là tất công đức của vô học và nhất thiết trí. Ở đây dịch đúng là công đức vô học và nhất thiết trí. Đó là quý vị hiểu mà chắc có nghe, ai nghe cũng không hiểu, tại vì thật ra mà nói chúng ta cái chỗ này cũng hơi cao. Đơn giản là nói thế này, chúng ta quy y Phật á là chúng ta quay về với pháp thân Phật. Đó gọi là đúng nghĩa quy y. Mà pháp thân Phật là gì? Là tạo bởi công đức của nhất thiết trí. Nhất thiết trí là trong ba trí, Cho nên là mình á thể hiểu được, cho nên mình vô đây cũng cao chứ đâu có đơn giản đâu mà. Ở bên bộ giảng kia thì chúng ta đã học qua rồi, nhưng ở bộ giảng này thì mới vô mà nói cái này hơi sâu, nên là từng trang cứ từ từ lướt, đằng sau có nhiều cái cũng sâu lắm, không phải thấp thấp đâu ạ. Rồi bây giờ tiếp tục. Ngũ phần sở thành. Ngũ phần là năm phần, đúng không ạ? Năm phần mà tạo thành đó, tức là pháp thân Phật, tức là Phật thì chúng ta biết là được tạo bởi năm phần, hay chúng ta gọi là ngũ phần pháp thân. Quý vị nhớ ngũ thần pháp thân không ạ? À, ngũ thần pháp thân là gì? Gồm có, ở đây Thiền Trang có chú giải, ngũ phần pháp thân là giới, định, huệ, giải thoát và giải thoát tri kiến. Gồm có giới, định, huệ, giải thoát tri kiến là năm phần. Đó, chúng ta hơi cái bài nguyện hương á quý vị, chúng ta có giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Đó, thì chúng ta có giới, định, huệ là ba cái phần, rồi thêm hai phần nữa, giải thoát và giải thoát tri kiến. Thì năm phần đó gọi là tạo nên pháp thân. Đấy, thì chúng ta phải ngũ thần pháp thân đó, là để tạo thành pháp thân thì phải trong ngũ phần đó. Quy y pháp giả, quy y pháp là gì? Như vậy trên đó, quy y Phật là quay về với pháp thân, là công đức của nhất thiết trí vô học, tức là đạt đến công đức của Phật là công thức của nhất thiết trí, là không có cần học nữa, mà tức là lúc đó thì quý vị gọi là không cần học nữa, chứ không như chúng ta có phải học đủ các kiểu mà cũng không thông. Còn cái khi mà thành Phật rồi đó, quý vị biết thành Phật rồi không cần học gì cả, cho nên là gọi là nhất thiết trí vô học, quý vị phải quy y như thế, quy y pháp thân đó mới đúng nghĩa quy y. Nhưng mà đây là nói trên lý ha, nói trên cao. Rồi sao nữa? Được thành bởi năm phần, được bởi năm phần đó là năm phần là giới, phải có giới nè, phải có định nè, có huệ nè, rồi giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên người tu hành thật sự mà nói, nếu như chúng ta không có giới thì coi như chúng ta không đạt được gì, đúng không? Phải có giới, được nhân giới sanh định, nhân định khai huệ, rồi có giới định huệ rồi mới có giải thoát. Rồi giải thoát có thì có kèm theo là giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến là gì? Là những gì mà chúng ta biết. Tri kiến là thấy cái biết. Thấy biết của chúng ta là thấy biết của người giải thoát. Ví dụ, người nhìn thế gian khác người bình thường. Người thế gian thì người không biết. Người thế gian người ta thấy, ôi thế gian nào người đau, người ốm, người vẫn khổ vân vân. Mình hoặc là mình thấy mê mờ, gọi là mê mờ cho nên khổ. Còn người mà có giải thoát tri kiến rồi á, là gì? Giải thoát là không có ràng buộc, không khổ nữa. Tri kiến của giải thoát là gì? Thấy thế gian này nó vốn như vậy, thế gian vốn vô thường, vạn vật vốn sanh diệt, tất cả pháp hữu vi giống như mộng, như huyễn, như quá, tất cả như thế. Còn chỉ có gì? Pháp vô vi mới là chân tối thắng. Đó, phải cái như vậy. Chỉ có pháp vô vi mới không sanh, không diệt. Pháp vô vi đó chính là niết bàn tịch tỉnh. Đó chính là chúng ta nói đơn giản Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta mong cầu về cũng là tương tự vô vi rồi. Tại vì chúng ta gần là vô vi. Cho nên niệm Phật, chẳng hạn chúng ta tu niệm Phật cầu sanh tịnh độ là đi từ cái gì hữu vi này tới cái hữu vi kia, nhưng mà cái hữu vi đó nó thông vô vi. Cho nên nó thông với pháp thân. Cho nên mà không tu từ căn bản là giới, định, huệ thì chúng ta không thể đạt được ngũ phần pháp thân này. Còn quy y tăng, quy y pháp là gì? Quy y pháp giả, tức là quy y pháp là gì đó? Quy ư tự tha tận xứ, tức là tận xử, cái này là xử là đối đãi, tức là quay về với cái gì, hết sạch cái đối đãi, tận là hết mà, hết sạch đối đãi giữa ta và người khác, tự tha đó, nói chung là không có bên này với đối đãi bên này bên kia, tức là mình bỏ được cái gì, cái biên kiến đó quý vị, cho nên quy pháp này không làm được, đúng không? Cái này là nói lý nha, chút nữa chúng ta nói sự, sự cũng không làm được luôn. À, thì không nói nó lý, lý làm được, sự cũng làm được. À, vị đoạn dục vô dục, tức là đoạn dục và vô dục, tức là mình phải dứt đi hết cái ham muốn, rồi không có ham muốn nữa. Diệt đế niết bàn, tức là đạt được cái gì? Diệt đế là trong tứ đế đó, khổ tập diệt đạo, thì đây là diệt đế và niết bàn tịch tỉnh. Cho nên quy pháp là quay về với hết sạch đối đãi tự tha, tức là không phân biệt đâu ta đâu người nữa, đâu đây đâu kia nữa, đó là đoạn dục vô dục, diệt đế niết bàn. Quý vị thấy lời của đại sư Hòa Ích viết rất cao, nó mới quy Phật quy pháp, chúng ta thấy cái này cái chúng này cao quá không làm được, đúng không? Lát sau ngài đưa ra mấy tầng bậc để chúng ta quy y, chúng ta coi chúng ta làm được tầng bậc nào. Quy y tăng giả, tức là quy y tăng là gì? Đó. Quy ư đệ nhất nghĩa tăng, đó, phải quay quy y phải với gì? Với đệ nhất nghĩa tăng. Đệ nhất nghĩa tăng là gì? À, thì chúng ta biết đệ nhất nghĩa tăng là thanh tịnh, đúng không? Hoặc là đệ nhất nghĩa tăng tức là một người chứng, những người chứng đắc đệ nhất nghĩa chính là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, không đơn giản. Vị lương hữu phước điền, à, vị lương hữu phước điền tức là à, là cái ruộng phước mà tốt lành đó. Cái chữ chữ hữu đây á, là tốt lành, phúc lành. À, như vậy chữ lương á, có nghĩa là cũng tốt lành luôn, à, mà có nghĩa là rất. Cho nên chúng ta có thể dịch là cái ruộng phước rất tốt lành. Đó. Tức là nếu những người mà đệ nhất nghĩa tăng á, bậc đệ nhất nghĩa tăng á, đúng là ruộng phước tốt lành. Giống như à, những ngài như Quán Thâm Bồ Tát, Đại Chí Bồ Tát chẳng hạn, đó là đệ nhất nghĩa tăng rồi, đúng không ạ? Thanh văn học vô học công đức giả, à, tức là bậc thanh văn, ở đây là hạ thấp xuống một chút, hoặc là bậc thanh văn à, còn hữu học hay là vô học. Hữu học tức là chúng ta những bậc hàng phàm phu, đúng không? À, hàng phu, còn hữu học hoặc là chứng sơ quả Tu Đà Hoàn đến tam quả gọi là hữu học. Còn nếu vô học là chứng quả A La Hán rồi. Đó, công đức, công đức của hàng thanh văn hữu học và vô học. Đầu tâm chánh giáo, tức là tâm á, chữ đầu này có nghĩa là gì? Chữ đầu này có nghĩa là đến nhờ, nương nhờ, hướng về. À, ở đây chúng ta tạm dịch là hướng tâm về, hướng tâm về chánh giáo. Chánh giáo tức là giáo pháp của Đức Phật. Phiên phá tà quy, cái chữ phiên á, là lật ngược lại, à, phá đi cái quy y tà lúc trước. À, đó là lúc trước mình không biết, mình quy y với quỷ thần, mình không biết, mình đi quy y với ngoại đạo vân vân, hoặc là mình quy y với tà, với những cái giáo pháp của thế gian, ví dụ như nói là à, chết đi là hết rồi vân vân đó. Cho nên những cái quy y như vậy đó là sai lầm. Bây giờ mình hiểu, mình hiểu rồi, mình quay ngược trở lại, mình lật ngược lại, mình quy y với chánh giáo, mình gọi đó gọi là phá đi cái tà quy. À, cái điều này rất nhiều người gặp chướng ngại, đặc biệt những người mà lúc trước mà quy y theo ngoại đạo, bây giờ nhiều khi tới lúc muốn quy y theo chánh đạo cũng khó. Quý vị muốn quy y với Phật giáo, tự nhiên người này cản, người kia cản, không có cho mình quy y. Vì sao? À, vì mình đã lỡ quy y với bên đó rồi, cho nên tự nhiên bên đó có quỷ thần họ hộ vệ, mà họ cũng kéo, lôi kéo. Cho nên những người mà muốn bỏ từ cải đạo, từ một cái tôn giáo nào, hay một cái không phải là một tôn giáo mà gọi là một cái giáo pháp nào đó, mà trở về Phật giáo, nhiều khi cũng chướng ngại vô cùng. Mà Thiện Trang cũng thấy như vậy, có người đã từng quy y theo một môn nào đó, cái bây giờ tự nhiên cái tu hành Phật giáo thời gian đầu nhiều chướng ngại lắm, họ không muốn bỏ mình. Thì quý vị phải phát tâm lớn lên, phải phát tâm mạnh mẽ vượt qua những chướng ngại đó. Sau quy y, việc khi quy y được bao nhiêu, 36 vị thần hộ giới hộ quy y cho quý vị, tam quy, mỗi cái là mỗi điều quy y là 12, 12 nhân 3 36, từ đó mới yên thành, nên mới tu hành mới được. Rồi thọ ngũ giới cũng vậy, mỗi giới là gì, có 5 vị thần hộ giới, chúng ta có 5 nhân 5 25 nữa, cho nên là có 25 thần hộ giới nữa, từ đó mình tu nó mới yên bình. Còn bây giờ mình tu gặp nhiều trong gai, nhiều khó khăn quá, nhiều đủ cái chuyện này chuyện kia, là do lý do là mình chưa có làm tốt tam quy ngũ giới. Hay là chúng ta nói người xuất gia có tỳ kheo có 250 giới vân vân, nếu như không làm được, đằng sau có nói là rất quan trọng ở cái điểm tam quy. Cho nên tam quy là điều căn bản, mà không chúng ta lơ là không học. Cố hữu kiết vân, chỉ cố cho nên, nên có cái cam kết rằng kiết này là kết, kết thì kiết giống như đọc như nhau thôi, kết rằng có, cho nên có cam kết rằng, tức là khi quy y quý vị sẽ có cam kết. Tùng kim dĩ vãng, tức là từ nay về sau, xưng Phật vi sư, tức là xưng Phật làm thầy, quý vị nhận là Phật là thầy rồi, Phật là thầy của quý vị rồi, cho nên á mình á sẽ vì Phật là thầy, cho nên thế nào? Phật là thầy thì mình không có quy ngà đạo nữa. Đây, cánh bất, chữ này là không phải cánh hả? Cũng là đọc là cánh được. Cánh bất quy y thiên ma, ở đây có chữ không có chữ thiên ma, nhưng mà tại thiên ma ngoại đạo đẳng, ở đây có chữ thiên ma. Như vậy từ nay trở về sau á, khi quý y Phật rồi thì có cam kết là gì? Từ nay về sau thì xưng Phật làm thầy, tức là gọi Phật làm thầy. Nhớ nha, gọi Phật làm thầy, không phải gọi đơn giản đâu, quý vị sẽ nhận Phật làm thầy của mình là đệ tử của Phật. Cánh bất quy y thiên ma ngoại đạo đẳng, tức là tuyệt đối, chỉ cánh này là tuyệt đối không có quy y với gì thiên ma ngoại đạo vân vân. Có cam kết như vậy đó, quý vị có làm được không? Có nhiều người không biết nha, nhiều người sau đó là mất tam quy y, quy y Phật rồi. Phật là thầy, là Phật là vua trong tam giới, Phật vật là như thế này vân vân, không phải vua trong tam giới nữa mà xuất ra ngoài tam giới nữa. Còn là gì? Ngài là Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất thôi mà. Pháp Vương vô thượng tôn có nghĩa là đấng Pháp Vương mà tôn quý nhất, không có ai cao hơn nữa. Tam giới vô luân thất là trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, hay là chúng ta nói từ địa ngục đến tầng trời thứ 28, không có một ai có thể sánh bằng Phật. Cho nên cái trong bài cúng ngọ đó quý vị có câu là thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ. Đó là thiên thượng thiên hạ ở trên trời, dưới đất, dưới trời, thiên hạ đó, thiên hạ là dưới trời á, mình nói dưới đất đi, vô như Phật, tức là không có ai bằng Phật. Thập phương thế giới diệt vô tỷ, có nghĩa là mười phương thế giới cũng như vậy, cũng không có ai so sánh bằng được hết. Vậy mà mình bữa nay mình quy y, mình là phàm phu, mình vô mình quy y, con quy y Phật, là Phật là thầy của con là đệ tử của Phật, ngon như vậy mà không chịu, đúng không? Lại đi quy y thêm, ai đỡ quy y đâu, tà thiên ma ngoại đạo. Ở đây nói thiên ma là ma lớn, còn chúng ta khỏi cần thiên ma, khỏi thành nào đó, tới cái miếu nào đó, có bà nào đó và hay là ông nào đó vân vân, là mình quy y rồi. Cho nên nhiều người không biết đó quý vị, ở Việt Nam vậy đó, đi tới hành hương lên miếu và miếu này miếu kia vân vân, đó là điều không biết. Cho nên nếu mà quý vị quy y rồi thì cái pháp tam quy ấy, nó mất hiệu lực. Có cam kết nha, cam kết rõ ràng, giống như mình đăng ký kết hôn đó, đúng không? Ở nhân gian á, cái kết hôn là có cam kết, mà quý vị phá vỡ cam kết là hết hiệu lực rồi, hoặc là cam kết hợp đồng, quý vị quy y với thiên ma ngoại đạo hay tà ma ngoại đạo à, thôi rồi các vị phần hộ trì tam quy bỏ đi hết. Cho nên từ đó trở về sau tu hành gian nan khó khăn, Quý vị có biết điều đó không? Đó. Cho nên đây phải học từ những điều này. Nhiều đồng tu tịnh độ không biết điều đó quý vị. Học cao lắm nhưng mà cái điều căn bản này không biết. Và điều thứ hai nữa phải biết, đã xưng Phật làm thầy là quy y Phật. Cho nên xưng Phật là thầy, thầy là bổn sư của mình. Chứ đâu có với thầy nào đâu, quy y nhớ nha. Quy y các vị thầy làm lễ quy y, các sư cô làm lễ quy y chỉ là gì? A sa lê, tức là bậc chứng minh và thầy giáo thọ thôi. Không phải là quy y với thầy đó, không phải là quy y với cô đó, không phải. Nhớ nha, không có quy y. Hôm qua có người hỏi đó, ha. Cho nên hôm qua có người hỏi, dạ thưa thầy, vậy con có thể tự quy y được không? Tự quy y được không quý vị? Tự quy y được trong khi nào? Được trong khi mà thời nào mà pháp diệt rồi cơ, không có người xuất gia nữa cơ. Khi không có người xuất gia, quý vị có thể đối trước một người tại gia có đã thọ tam quy đó, tại gia ưu bà tắc ưu bà di thọ tam quy được. Nhưng bây giờ còn mà ở trong 1000 dặm vẫn còn có tỳ kheo, tỳ kheo ni thì quý vị phải đối diện trước tỳ kheo ni mà tam quy y, phải có người truyền. Không có người truyền không được. Đó, cho nên nhiều đồng tu tịnh độ nghe nói học cao quá rồi cuối cùng mà nói bỏ chấp luôn, không có thèm quy y. Đó, cho nên thành ra sai. Có người hiểu sai là quy y với thầy đó, quy y với cô đó, quy y với cái chùa đó. Không phải. Khi lễ quy y đúng ra nó rõ ràng từ nay cho đi quý vị đã quy y với chúng tôi rồi, không phải như thế. Mà quy y với Phật rồi, quy y pháp rồi, quy y tăng rồi, tức là quy y tam bảo rồi, thì Phật tử gọi là Phật tử, tất cả Phật tử là chùa nào cũng là Phật tử cả, thầy nào cũng là thầy A Sa Lê, thầy cô nào cũng được hết, chứ không phải quy y với thầy đó nha, nhớ nha, đừng có nói ví dụ như Thiện Trang này làm lễ quy y chẳng hạn, rồi quý vị nói con quy y với thầy Thiện Trang, không có, thầy Thiện Trang chính là gì? Chứng minh cho quý vị cái lễ quy y đó mà thôi, gọi là A Sa Lê, không phải là quy y nha, nhớ nha. Đâu đây mà mình quy y ai? Mình quy y Phật mà đó, quý vị thấy không? Quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Lát nữa chúng ta sẽ học lại ở đoạn đằng sau Phật pháp tăng là gì theo từng lớp đồng vàng. Đây chúng ta phải học, đôi khi học cao quá những cái căn bản không học thì nhiều khi mình lên trên cao mà ở dưới nó cái giống như xây nhà cấp mấy tầng mà ở dưới cái móng không chắc thì nó đổ sập, cho nên tu hành nó không đắc lực. Những cái điều căn bản gọi là trong kinh Vô Lượng Thọ, trong Tịnh Nguyệt Tam Phước có gì? Bất phạm oai nghi, mình chưa có thọ trì tam quy mình cũng chưa có thọ được, bất phạm oai nghi mình cũng làm được. Cái này Thiện Trang giảng ở trong Tịnh Nguyệt Tam Phước của quán kinh, tức là kinh quán Vô Lượng Thọ đó quý vị. Cho nên đừng khinh thường, đừng nghĩ rằng cái này không quan trọng. Rất quan trọng, quý vị học đi rồi thấy rất nhiều điều xưa nay mình chưa học, mình thiếu sót rất nhiều. Và đây là lời của ai? Lời của Đại sư Ngộ Ích, chứ không phải lời của Thiện Trang. Quý vị nhớ, đây là lời của Đại sư Ngộ Ích, lời trong giới lục trích ra, lời của Phật, không phải lời bình thường. Giống như lúc nãy Thiện Trang dẫn quý vị không? Quý vị cứ tưởng là quý vị phải đi cúng dường nơi này nơi kia, tiền bạc nhiều lắm, quý vị công đức lớn. Thật ra quý vị tam quy, quý vị quy y không à, công đức phước báo lớn rồi, lớn hơn cả cúng dường cho cả bao nhiêu người đều chứng quả Tu Đà Hoàng trong cõi Nam Thiện Bộ Châu, hay trên, nói đơn giản là trên trái đất này có bao nhiêu người tất cả đều chứng quả Tu Đà Hoàng đi, mà quý vị cúng dường hết cho họ cũng không bằng quý vị tam quy đúng như pháp, tâm thanh tịnh, nhất tâm thanh tịnh, tam quy đúng rồi, phước báo công đức lớn hơn à. Thì đã không? Đã mà mình không làm, việc dễ hơn không làm, thích làm thì khó, và bị khó mà nó nhỏ, phước lớn không chịu làm phước nhỏ, công đức lớn không chịu làm công đức nhỏ mà tưởng là lớn. Đó là gì? Rõ ràng điên đảo đúng không ạ? Điên đảo thì sao? Mình chưa không ai dạy. Thời nay giới luật dần dần đi vào mạt pháp. Mạt pháp cho nên người nào cũng sợ giới luật. Nghe nói giới luật khó quá, khó trì, học tới nghe nói phạm không à. Nhưng không đâu biết là học giới luật có lợi ích. Quy y không đã công đức lớn như vậy, rồi sau này chúng ta học ngũ giới cũng vậy, có công đức lớn như thế nào vân vân, rất nhiều lợi ích. Tất nhiên lợi ích thì cũng có, không có lợi ích để cho những người phá giới, có những người phá như thế là mất lợi ích. Vì sao? Thì tất nhiên đi buôn không lỗ thì lời, đúng không? Chứ làm sao? Quý vị không lời thì phải chịu lỗ thôi. Vì quý vị không biết buôn thì quý vị sẽ phải lỗ. Mà nếu mình biết buôn thì mình buôn bán có lời thì mình giàu. Thì người biết buôn bán thì sẽ rất là giàu, còn không buôn bán thì nghèo cả đời. Nếu như mình không làm đó, cho nên mình làm ăn là phải cố gắng có lời. Mà muốn cố gắng có lời thì phải học, học nghề buôn bán, phải biết cách buôn bán. Thì cũng vậy, tu hành Phật pháp muốn có lợi ích thì phải học. Học bằng cái nào? Học bằng từ giới luật. Cho dù bất cứ môn nào cũng phải có giới luật. Chúng ta không cần học sâu lắm, chúng ta chỉ học đủ xài là được rồi. Thiên Trang chọn bộ này là đủ xài, học hết bộ này tầm 300 trang thôi, 300 trang nhưng mà học chắc cũng nhanh thôi. Nếu mà chúng ta học nhanh thì cũng nhanh hết. Là có cả Bồ Tát giới trong đó luôn rồi, có giới tài gia đầy đủ hết rồi. Cho nên Bát Quan Trai cũng có, Ngũ Giới cũng có đầy đủ trong bộ này có. Và quý vị mở màn lại, quy tam quy toàn là những điều rất căn bản, rất hay. Thật sự thì Trang thấy rất căn bản, rất hay. Chúng ta có thể mang được lợi ích rất lớn. Cho nên mình biết chịu khó học nha, lâu chịu khó học. Thì Trang không có đủ thời gian để học, để việc chia sẻ cho quý vị. Nhưng mà chia sẻ được phần nào, mình học được phần nào sẽ có lợi ích phần đó. Đừng nghĩ học cái này không lợi ích. Người nay không biết học, không học cho nên tưởng là khó. À, tưởng là gì? À, ôi cái gì mà ép buộc người ta. Không phải. Quý vị thấy tam quy y, đoạn người nãy nghi thức quy y cũng đơn giản, và sau này cũng đơn giản thôi, nhưng mà có lợi ích. Bây giờ chúng ta tiếp tục trở lại. Như vậy quý vị nhớ nha, khi quy y rồi thì cam kết là từ nay về sau á, thì quý vị xưng Phật làm thầy. À, mình gọi Phật thầy là thầy của mình rồi. Và tuyệt đối là không quy y với thiên ma ngoại đạo vân vân. À, thử tắc phản tà quy chánh chi sơ môn, tức là đây chính là cái cửa đầu tiên của gì, bỏ tà về chánh đó. Chúng ta nói bỏ tà về chánh là gì, là phản là quay trở lại, quay tà mà quy chánh là về chánh đạo đó. Chúng ta đó là đầu tiên. Cho nên nhớ nha, quy y Phật rồi đừng có theo thiên ma ngoại đạo nha. Người ta có thần thông biểu diễn chút chạy theo ào ào đó là mới quỷ thần thôi, chưa tới thiên ma mà đã chạy theo ào rồi. Thượng vị thọ ngũ giới pháp, chữ thượng có nghĩa là giống như là vẫn chưa cái thọ cái pháp ngũ giới. Thì Trang xin đọc lại nha. Thượng vị thọ hành giới pháp, tức là vẫn cái chưa có thọ và thực hành giới pháp, tức là lúc này mới tam quy thôi, chưa có thọ giới. Danh vi đảng tam quy ưu bà tắc, thì gọi là gì, gọi là chỉ tam quy ưu bà tắc. Tức là nếu mình đọc cái xuông á là chỉ gọi là, chỉ được gọi là đó là tam quy ưu bà tắc thôi. Tức là chúng ta nếu mà chưa có thọ ngũ giới, quý vị có thọ tam quy thôi. Giống như lời của đại sư Ấn Quang, ngài đại sư Ấn Quang cả đời ngài không có truyền giới cho người khác, ngài chỉ truyền tam quy thôi. Thì quý vị nếu chỉ truyền tam quy không truyền ngũ giới, hoặc là quý vị không nhận ngũ giới, thì quý vị sẽ được là gì? Tam quy ưu bà tắc và tam quy ưu bà di, tức là cư sĩ nam tại gia mà, hoặc là cư sĩ nữ tại gia, nhưng mà chỉ có tam quy thôi, không có ngũ giới. Đằng sau chúng ta sẽ có thọ mấy giới, được thế nào vân vân, thì chúng ta sẽ học ở những phần sau. Còn bây giờ mới giới thiệu sơ sơ đó. Như vậy thọ tam quy không là quý vị cũng được gọi là ưu bà tắc, ưu bà di rồi đó. Đây là ưu bà tắc, thì tất nhiên là người nam thì ưu bà tắc đúng không ạ, người nữ là ưu bà di. Nhiên ký quy y tam bảo, như thế, tuy nhiên là như thế, ký là đã quy y tam bảo rồi, tức là như thế đã quy y tam bảo, tất tu đoạn ác tu thiện, tức là chắc như thế rồi thì chắc tất chắn tất phải đoạn ác tu thiện. À, chứ không phải là mình quy y xong về mình cũng nói dối như xưa, vẫn làm ác như xưa, vẫn sát sanh như xưa, vẫn làm như thế. Thì như vậy đó là quy y tâm bảo, đâu đúng đâu nghĩa đâu quý vị. Đây là lời của Đại sư Mô Ích nói. Cho nên người đời nay á, quy y thì con cũng quy y, nhưng con về con cũng làm như xưa. Cho nên quy y như vậy thì không có đúng, mà đúng theo tiêu chuẩn. Đại sư Mô Ích nói là gì? À, nhiên ký quy y tâm bảo, tức là đạt như thế đã quy y tâm bảo rồi thì sao? À, chắc chắn á, phải thế nào? Đoạn ác tu thiện. Quý vị phải đoạn ác, tức là dứt ác đi và làm việc thiện, tu việc thiện. Khởi dung dâm sát đạo vọng, nhất nhậm cựu tập giả giả. Có nghĩa là chữ khởi này có nghĩa là gì? Chữ khởi có nghĩa là há sao, sao có thể, hay là há có thể. Dung là cho phép, chấp nhận, cho phép. Có thể dâm có nghĩa là quý vị vẫn làm gì, như tà dâm, đối với người tại gia là tà dâm, sát sanh, trộm cắp, và nói dối, vọng ngữ á, vọng ngữ thì nói chung là nói dối, nói lưỡi đôi chiều, không không? Rồi thế nào? Cái chữ nhất nhậm tức là để mặc, để mặc các cái tập, tập đây là tập khí, chữ cựu là cũ, cái tập khí như cũ, có nghĩa là mình có tam quy rồi thì tự nhiên mình phải đoạn ác tu thiện, không có tà dâm, không có sát sanh, không có trộm cắp, không có vọng ngữ, và không có để mặc cho các tập khí như cũ, mình phải sửa đổi, đúng không ạ? Đó, cho nên ở đây quý vị thấy mà Đại sư Mô Ích ngài cũng để quý vị ha, để chữ dâm lên trước. À, dâm vạn ác, dâm di thủ mà. Cho nên là đổi là chữ dâm lên trước. Mà nên cái đây cần để ý. Thì ta sẽ đọc lại đoạn này. Quy tăng là quy y đệ nhất nghĩa tăng, là ruộng phước rất tốt lành. Công đức của hàng thanh văn hữu học và vô học, hướng tâm về chánh giáo, ngược lại phá đi sự quy tà, cho nên có cam kết rằng từ nay về sau gọi Phật là thầy, tuyệt đối không quy thiên ma ngoại đạo, vân vân. Đây chính là cửa đầu tiên bỏ tà quay về chánh, vẫn chưa thọ hành giới pháp, chỉ gọi là tam quy ưu bà tắc. Như thế đã quy tam bảo, tất phải đoạn ác tu thiện, sao có thể chấp nhận dâm sát đạo vọng để mặc cho các tập khí y như cũ, hay là như y như cũ thì nó rõ hơn, không như cũ. Tức là mình phải thay đổi, chứ không mình quy y rồi mình cũng như xưa thì không có phải. Thì đây là quý vị thấy sơ sơ đúng không? Chúng ta học cái quy y, nhưng mà quy y tâm bảo có rất nhiều lợi ích. Ví dụ như quý vị thấy trong câu chuyện lúc trước Thiền Trang có kể, có vị khi mà Đức Phật lên cung trời Đa Lợi giảng kinh, có một vị chư thiên bị 5 tiếng sư hao, lúc đấy biết là mình mãn chung sẽ đọa vào loài súc sanh, rất là đáng thương. Thì lúc đó có một đang lo lắng không biết làm sao, thì có một vị trời khác tới nói: bây giờ Đức Phật đang lên cung trời Đa Lợi thuyết pháp cho Thanh Mẫu nghe đó, ông hãy chỉ cần tới đó quy y Phật thôi, chắc chắn sẽ được giải thoát. Khác thấy như vậy cho nên vẫn còn chút thần thông, tranh thủ chạy tới tìm tới Phật, xin quy y Đức Phật. Đức Phật truyền tam quy cho ông, truyền tam quy xong thì sau đó thọ mạng hết. Vua trời Đa Lợi vẫn là đọa vào trong cái thai của con heo của nhà thầy gốm, nhưng nhờ công đức, phước đức của quy y đó, cho nên con heo của nhà thầy gốm lúc đó nó chạy, ông thợ gốm thấy con heo này mẹ này chạy kỳ quá, nó mang thai mà nó chạy kỳ quá, tức quá đá con mẹ, con heo mẹ sảy thai. Cho nên ông vua trời Đại Thích sau khi nhập vào thai xong rồi sảy thai, con heo nó sảy trở lại làm vua trời Đại Thích. Quý vị thấy công đức quy y lớn như vậy đó, có thể phước đáo lớn như vậy, có thể đưa một chúng sanh từ cõi súc sanh lên cõi trời, đúng không? Có thể thoát nạn ác đạo. Vậy sao chúng ta không quy y? Cho nên nhiều đồng tu cái chấp chấp thậm chí quy y học, đặc biệt lát nữa chúng ta học chấp là gì, tôi tự quy y được rồi, tâm quy y được rồi, vân vân thế này kia. Thật ra đó là mấy tầng bậc là chúng ta chưa làm được cái tầng trực hình tướng trước ha. Hãy làm từ hình tướng trước, cho nên cũng phải cần quy y, cũng phải tới chùa để quy y ha. Lát nữa chúng ta sẽ có học tới đoạn đó. Rồi bây giờ chúng ta đến đoạn tiếp theo nha. Án thử nải phiên tiền tà, quy nhi quy chánh. À, án là chiếu theo, chiếu theo hay là đây, thử là đây. À, chữ nải là bèn, bèn lật lại cái quy y tà lúc trước. À, chiếu phiên là lật lại đó, tức là mình thôi nói bỏ đi, bỏ cái quy y tà lúc trước mà quy y chánh. À, nên quay về chánh đó. Cố danh phiên tà quy tam quy, cho nên gọi là bỏ cái tam quy tà. Đó, mình nói vậy cho dễ. Hồi xưa quy y tà, bây giờ mình quy y chánh lại. Quy y tà là mình quý vị thay quy y Phật, quý vị quy y với thiên ma ngoại đạo. Đó, thay quy y giáo pháp của Phật, quý vị quy y với giáo pháp ngoại đạo. À, quy thay quy tăng, à, tăng à, thầy những người xuất gia, nói đơn giản vậy đấy. Mà quý vị đi quy y với những người nào đó bùa chú gì đó tùm lum đó chẳng hạn, đó thì đó là mình quy y tà. Bây giờ mình bỏ lên lục vô thọ pháp. À, tức là trong các bộ lục á thì không có cái nêu lên cái cách thọ pháp, cách thọ tức là cách truyền thọ tam quy như thế nào. Chư luận câu xúc thì chỉ là trích ra từ các bộ luận, tất cả các bộ luận được nêu ra, các bộ luận thì có nêu ra cách thọ tam quy, nhưng mà trong các bộ giới luật thì lại không có thấy ghi cách truyền tam quy như thế nào, cách thọ tam quy như thế nào. Kim chủng thủ chi, chứ chủng này là dựa theo. À, chữ thủ là ở đây có nghĩa là diễn cái nghĩa động động từ để diễn tả động tác tiến hành thôi, cho nên ở đây mình có thể là mình nói đơn giản là đây ở đây dựa theo đó. À, hữu lâm xúc quỷ thần. À, thì các loài rồng, lông là rồng, xúc là xúc sanh, quỷ thần bất năng thọ ngũ giới giả, tức là không được cái thọ ngũ giới. À, di đắc thọ tam quy y, chỉ có được thọ tam quy y thôi. À, quý vị nhớ nha, ở đây á, đây rất rõ, nêu ra rất rõ, tức là gì, mình là người, mình hơn được các loài rồng. À, rồng có thần thông, quỷ thần có thần thông, súc sanh thua mình. Thua mình ở chỗ nào? Đoạn vừa rồi nói thân người khó được, Phật pháp khó nghe là ở chỗ vừa rồi. Quý vị nghe cho kỹ. Tức là gì? Chỉ có gì thì những loài đó không được thọ ngũ giới, nhưng mà chỉ có được thọ tam quy thôi. Cho nên á, mình có thân người mình quý lắm, mình mới được thọ ngũ giới, vừa thọ tam quy vừa thọ ngũ giới. Còn các loài rồng, rồng có thần thông, ở vương có thần thông, tha hồ luôn đó. Rồi quỷ thần có thần thông, súc sanh thì nhiều lắm, đủ các loài mà không được thọ ngũ giới, loài người quý. Cho nên mới là nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Hôm trước các quý vị, khi mà tu mới đầu Thiền Trang nhớ năm đó, cũng hồi đó mới tu thôi, tu kinh Vô Lượng Thọ, có cái chú đó, chú hãy tu theo bùa nấm ong. À, thì khi mà vào nhà của Thiện Trang, vào nhà anh trai, anh rể, chị gái của Thiện Trang á, tụng kinh Vô Lượng Thọ, thì bên bùa nấm ong của chú đó nhập vô tụng luôn, niệm Phật luôn. À, mình mới biết có bên cảnh giới thần á, bùa nấm ong thuộc ở bên thần mà quý vị, họ cũng thích kinh Vô Lượng Thọ, họ cũng quý giá trị tu kinh Vô Lượng Thọ, niệm Phật như vậy đó. Đó, thần thông mà họ muốn tu họ cũng phải mượn thân của người. À, có câu chuyện nói đó, giống như có con quỷ đấy mượn cái thân xác của người nữ đó, nó tu, cứ vô tu tu làm phước rồi làm này kia, nói kêu tôi mượn cái thân cái con bé đó cho nên tôi chỉ được có 30% mà còn bé đó nó có thân thôi, tôi mượn thân đó tôi điều khiển cái thân đó đi làm các việc mà nó được 70%, cho nên có thân người là đáng quý vô cùng. Tại sao mình không thọ tam quy, mình tại sao mình không thọ ngũ giới, tại sao mình không làm phước? Quý vị muốn làm Long Vương, quý vị lên thọ ngũ giới cũng được kìa. Quý vị làm cõi Atula, quý vị thọ ngũ giới cũng không được kìa. Vậy mình đang ở cõi người, mình có quý giá như vậy, mình có điều kiện như vậy, không chịu làm, không chịu tu, uổng không? Đó, cho nên mình không học ở đây, mình đâu có biết giá trị đâu, đúng không quý vị? Mình cứ tưởng là thôi ngũ giới khó quá, thôi con không thọ đâu, thọ rồi phạm này kia. Mình đâu biết là ngỡ vô loài rồng, loài quỷ thần, súc sanh không được thọ ngũ giới, chỉ được thọ tam quy thôi. Cho nên đi phóng sanh quý vị thấy truyền tam quy thôi. Có đọc bài kệ quy y đầu tiên sám hối là các chúng sanh đã tạo, xưa đã tạo các vọng nghiệp đều do vô thủy thâm sân si, từ thân miệng ý mà phát sanh, nay các chúng sanh xin sám hối, đúng không? Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, ba lần đúng không ạ? Rồi sau đó là bắt đầu chúng sanh hay lắng nghe tới quy y đó, bắt đầu đọc tam quy y, đúng không? Sau đó là quy y Phật cánh, quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh, tức là quy y Phật rồi, quy y Pháp rồi, quy y Tăng rồi. Đó, chúng sanh đã quy y Phật rồi, chúng sanh đã quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi. Đó, nhưng mà đâu có tiền ngũ giới cho chúng sanh đâu. Quý vị nhớ nha, đó, không có ngũ giới là rõ ràng cõi người mới được thôi à. Ngon ha. Cho nên hồi thời Đức Phật ở tại thế, quý vị hay có câu chuyện con rồng. Con rồng nó thâm mộ người xuất gia quá, nó muốn thọ giới, cho nên nó biến thành người vô trong tăng đoàn để vô để mà đi thọ được giới, được thọ giới tỳ kheo. Thọ tỳ kheo xong về ở với tăng đoàn, ở với tỳ kheo thì hồi ngủ thì con rồng có hai trường hợp mà sẽ mất cái thần thông, nó sẽ trở lại hình người, hình rồng lại, tức là một là khi mà nó giao hợp, hai là nó khi nó ngủ say thì nó mất thần thông, nó không có dùng thần thông biến người được, mà nó sẽ biến lại thành rồng. Thì con rồng nó khi nó ngủ say, nó ngủ khò khò cái nó trở thành con rồng lại. Các tỳ kheo nhìn thấy, ôi sao có một con rồng vậy, ở trong đó con rồng nó giống như con rắn thôi, sao có con rồng ở trong này la hét, thì con đó sợ quá, nó nghe nó giật mình lại, nó biến lại thành vị tỳ kheo. Thì bắt đầu các vị tỳ kheo tăng chúng mới nên bạch Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói, con rồng đó ngươi không được, chỉ có vài người mới được thọ giới tỳ kheo thôi, rồng mà không được. Mời ông đi về đó, con rồng không được, quý vị thần thông biến hóa không được. Cho nên quá quý, nhưng mà chúng ta có thân thân người, chúng ta được thọ ngũ giới tuyệt vời, các loài khác thì thọ được tam quy. Nhưng mà ở đây còn thêm đoạn nữa, chúng ta học tiếp. Cập bát quan giới trai nhất nhật dạ nhĩ, tức là gì? Chỉ được thọ tam quy, và tam quy á, tam quy quy y, tam quy y và gì, và bát quan trai giới một ngày một đêm, tức là loại cảnh giới kia họ được thọ bát quan trai giới. Có nghĩa là quý vị thấy những cái loài kia, loài súc sanh nè, loài gì, loài rồng nè, loài quỷ nè, được thọ bát quan trai giới một ngày một đêm. Rồi đây là lời của Đại sư Ngô Ích. Hôm trước hình như Thiền Trang có trả lời câu này nhưng mà hình như không đúng. Nếu mà theo tới đây thì rõ ràng là Đại sư Ngô Ích nói chắc ngài nói các có căn cứ là các loại cảnh giới khác kia họ cũng được thọ bát quan trai giới nhưng mà một ngày một đêm. Nhưng mà họ không được thọ ngũ giới nha. Đây chúng ta phải để ý như này. Nhiên thử tam quy, nhiên thử là nhưng mà ba cái tam quy này tức thị nhất thiết giới chi bổn nguyên, tức là cái nguồn cội, cái nguyên là nguồn, cái nguồn nước á, nước nó chảy phải có nguồn đúng không? Cái cây thì phải cái gốc, cho nên gọi là nguồn cội của tất cả giới. Đó, quý vị nhớ nha, tam quy y là nguồn cội của tất cả giới. Tức là tất cả giới cũng nhờ nương vào tam quy y, chứ không phải là mình bỏ qua tam quy y vô giới luôn. Rồi ở đây nói ngũ giới, bát giới, thập giới. Ngũ giới là ngũ giới đại gia đó, bát giới là bát quan đại giới đó, thập giới đây chính là 10 giới sa di đó. Hay là trong sau này chúng ta có thêm thập thiện, giai ư thiết tam quy cánh chi thời, tiện đắc vô tác giới thể. Tức là điều ở vào cái lúc mà nói ba cái quy y đó xong rồi thì liền đắc được vô tác giới thể. Có nghĩa là tất cả các giới như là ngũ giới, thập giới hay là bát giới, bát quan đại giới đó, tám giới thì đều là gì? Nương nhờ vào đâu? Nhờ vào tam quy y. Khi quý vị quy y chỉ cần nói xong rồi, nếu mà quy y Phật xong rồi, quy y Pháp xong rồi, quy y Tăng xong rồi, đó, khi mà nói như vậy xong rồi, hoặc là khi mà quý vị được các vị thầy, quý vị cô truyền xong rồi, thì ngay lúc đó là quý vị đắc được gì? Đắc được vô tác giới thể. Vô tác giới thể chính là chúng ta hay nói là giới thể. Giới thể là vô hình, vô tướng nhưng mà có công năng nhậm vận hành thiện, phòng phi chỉ ác. Có nghĩa là nó giúp chúng ta giữ gìn được cái việc làm thiện và ngăn ngừa việc ác. Ví dụ khi quý vị thọ, đời nay chúng ta thọ đa phần không đắc giới là tại vì chúng ta không cái chỗ tam quy này chúng ta làm được. Quý vị nhớ nha, khi thọ tam quy này là đắc giới rồi, chưa có truyền giới. Còn truyền giới là cái việc sau đó, việc đằng sau. Còn giới thể là hình thành khi tam quy vừa xong, vừa nói tam quy xong là đắc giới thể rồi. Đắc giới thể như pháp. Giới thể là gì? Giới thể giống như là một cái vô hình vô tướng, chúng ta nói là nó truyền trong tâm, trong vô tâm ta, giống như A Lại Thất vậy đó. Giống như chủng tử trong A Lại Thất vậy. Khi mà chúng ta có được năng lực, có được cái giới thể là gì? Ví dụ như quý vị muốn sát sanh, thấy con ruồi nó bay qua bay lại, đáng lẽ bình thường mình sẽ giết ngay, nhưng mà bữa nay vì người đó đã thọ tam quy rồi, họ vừa thọ về cái họ nhớ, ôi không thể giết con ruồi này đó, tự nhiên mình nhớ là gì đó. Giống như ra đường mà lái xe đó, vừa gặp chuyện gì cái tự nhiên phản xạ đạp thắng và lách qua ngay một tức đó, né liền. Đó gọi là vô tác giới thể. Và vô tác giới thể này quý vị thấy rõ nhất ngay cả trong khi mơ đó quý vị. Mơ quý vị cũng nhớ, ôi mình đã thọ giới rồi cho nên không được phạm giới đó. Hoặc là có khi mình quên, vô tác giới thể vẫn hoạt động giúp cho mình giữ giới, giúp cho mình bảo vệ được để không mất tà giới. Ví dụ quý vị như thời nay người ta dễ phạm tà dâm lắm, lúc đó tới lúc sát đến lúc hai người nam nữ vô trong đó rồi thì tự nhiên lúc đó tự nhiên cái xui có đâu đó có người qua gõ cửa cộc 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 rồi dừng lại đó, khiến như bạn đó là vô tác giới thể hoạt động. Cho nên người đắc giới là có vô tác giới thể, người không đắc giới là người không có vô tác giới thể. Mà đắc giới này ở đâu? Lúc thọ tam quy vừa nói xong thì đắc giới. Quý vị nghe nha, ở đây là lời trong này nói. Cho nên mình không chú trọng tam quy thì mình không có đắc vô tác giới thể, gọi là không đắc giới. Nói ngắn gọn là đắc giới. Và quý vị thấy ngay cả Tịnh Tông Học Viện Úc, Úc Canada đó, Hòa Thượng Tịnh Không chính mời Hòa Thượng Khỏa Thanh, đúng không ạ, và Pháp Sư Thiên Nhân, Pháp Sư Quả Lương, đúng không ạ, đến Tịnh Tông Học Viện Úc năm 2014, một tháng trời để học giới luật, để dạy giới luật cho đồng tu tại Tịnh Tông Học Viện Úc. Nhưng mà rất tiếc là chúng ta người Việt chúng ta học không hiểu. Đúng không? Tại vì sao? Lúc đó cô dịch trực tiếp là cô Diệu Hà, cô cũng không hiểu giới luật, làm sao cô dịch cho mình hiểu được. Mà dịch trực tiếp nữa không được. Và cuối cùng mình nghe xong cũng mơ mơ màng màng, không biết gì cả. Cho nên những điều này đó, đó giới thể nè. Giới thể là gì? Vô hình, vô tướng, một công năng đặc biệt, giống như tâm truyền tâm, giống như nguồn năng lượng rót vào trong đầu chúng ta, rót vào đâu lúc nào, vô hình, nhưng mà có tác dụng tuyệt vời, có thể giúp chúng ta phòng phi chỉ ác, tức là ngăn ngừa dừng ác, Rồi gì? Nhậm vận hành thiện, có nghĩa là nó duy trì những việc làm thiện của chúng ta. Cho nên người nếu quy y tam quy vừa xong, chưa truyền giới, quý vị đắc được giới thể, từ đó nó đi đời quý vị tu dễ dàng. Vì sau đó quý vị hầu như không phạm giới. Còn ngày nay chúng ta tại sao phạm giới nhiều như vậy? Vì gì? Chúng ta không có quy y đúng pháp. Chúng ta không có quy y, chúng ta không có hiểu được. Cho nên trước khi truyền giới là phải học giới vân vân, học hiểu rồi. Đấy, cho nên là tu hành rồi cứ khi mà không có giới rồi thì sao? Không có giới thì không có định. Không có định cho nên vô ngồi hồi ngủ ha. Ngủ thôi. Đó, tại sao mình bắt hành niệm Phật tâm tán loạn? Tâm tán loạn quá. Vì sao? Vì cái gì không có định. Không định là gì? Nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Trên kinh Văn Nghiêm nói như vậy. Mà bây giờ mình không có giới thì tất nhiên là tâm mình nó tán loạn, tâm mình nó buồn ngủ thôi. Đó, từ khi mình mệt quá, nhưng mấy trường hợp đó nó ít. Không nói, mình nói thường xuyên ngày nào cũng mệt quá là do phá giới quá nhiều. Đúng không ạ? Cho nên phải giữ từ tam quy mà có đắc được vô tác giới thể, tức là được giới thể rồi, gọi là đắc giới đó. Nói ngôn ngữ đơn giản, đắc giới rồi tự nhiên tu dễ lắm. Quý vị để ý đi, ai mà thọ tam quy về mà đúng làm nghiêm minh á thôi, hoặc là đi thọ giới tỳ kheo, đi ấy sa di về, tự nhiên tu khác hẳn, từ đó trí huệ sanh, đời tu mình nó cũng hơi thới hơn, nhẹ nhàng, phải ngồi vô thiền định, nhập định được. Đó, dễ lắm, ngồi niệm Phật có thể nhẹ nhàng nó trôi qua. Rồi mình không làm từ những cái việc nhỏ đó rồi đó, mình khinh thường, mình cứ nghĩ ôi Phật pháp là gì, là phải có gì, phải cái gì lấy lý không à, bác sự, đúng không? Cho nên là không cần thọ tam quy, cuối cùng mình tu nó khó khăn. Cho nên những ai mà thọ tam quy chưa đúng, sau khi chúng ta học rồi mai mốt chúng ta nên thọ lại. Nếu chúng ta thấy chưa đúng thì không thọ lại. Bên Nam truyền á, bên Phật giáo Nam truyền cái nửa tháng họ truyền lại lần, không họ huân tập á, giống như huân tập nửa tháng truyền lại lần. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không á, sau khi mà qua bên nước Nam truyền á, thì vị sư Nam truyền ở Tích Lan á, Sri Lanka đó, nói với Hòa Thượng là hãy thay bài khai kinh kệ bằng gì? Bằng tam quy khi mà giảng kịch. Và từ đó quý vị thấy Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú năm 2014 là Hòa Thượng bắt đầu thay đổi hoàn toàn, là Hòa Thượng để vô. Trước khi đó Hòa Thượng truyền quy tam quy á, mời quý vị cùng tôi quy tam bảo, Asle Tổ Niệm Ngã Đệ Tử Di Âm đó. Đó, cái đó là quy y tam bảo. Nhưng thật ra là gì? Cái đó nhắc nhở thôi, chứ còn nếu mà quy y mà mình không hiểu á, thì mà cái pháp tam quy mình á, nó cũng không có lợi ích lớn đó. Cho nên ai đó để ý những cái điều này cũng cần phải coi lại nha. Mà khi nào mình đắc được giới rồi á, quý vị tu dễ lắm. Được đắc giới thể rồi tu dễ lắm. Tự nhiên quý vị giữ giới nó nhẹ nhàng. Giống như là có một cái nguồn á, nếu chúng ta nói thì duy thức học, đó chính là một cái ấn tượng cực kỳ mạnh ghi vào trong A Lại Gia Thức, khiến cho gì? A Lại Gia Thức cho có một cái chủng tử có thể ngăn ngừa ác, gặp chuyện ác là không làm, gặp chuyện thiện là mình tự nhiên làm. Đó, những cái điều đó. Mà mình tại sao mình làm ác nhiều? Tại vì mình không có đắc được giới thể. Cho nên không đắc giới thể thì sao? Nếu mà ai không đắc giới thể sau này, nếu mà chúng ta có thể thọ được trở lại. Đó, giống như người bên thọ tỳ kheo rồi đó, và Thượng Minh Thông nói tỳ kheo thọ ai mà cảm thấy chưa đắc giới đi thọ lại, xin thọ lại, đúng không ạ? Thì như thế người chúng ta cũng vậy. Nếu như người tại gia thì gia cũng đề xướng vậy, nếu như cảm thấy mình chưa đắc giới mình có quyền thọ lại. Tất nhiên không nhiều chùa chấp nhận điều này, thì mình cứ thọ dự thính, thọ dự thính thôi. Người ta có lễ đó, mình tới đó mình thọ, mình nhắm, mình ngồi chung đó mình thọ. Còn mình không có đăng ký, mình xin phép thọ dự thính thôi. À, còn không cần phải xin nào chứng điệp rồi vân vân, cái đó là để hình thức thôi. Quan trọng nhất tam quy, chứ hồi thời xưa Đức Phật có đưa chứng điệp đâu. À, phải đưa chứng điệp chứng nhận người cô này tên gì đó, sinh năm bao nhiêu đó, ở tại đâu đó, đã thọ tam quy ngũ giới pháp danh gì đó, đâu cần đâu, đúng không ạ? À, không cần, cái đó không quan trọng. Nhưng tất nhiên thời nay cũng nên làm đó, để cái gì có một cái chứng điệp quy y cầm lên cho nhớ mỗi lần đi qua đi lại thấy, nó cũng có hiệu quả. chứ không phải là để tới lúc chết rồi đem theo bỏ vô trong hòm để cho gì quỷ thần sợ. Xin lỗi, quỷ thần không sợ đâu ha. Tại vì sao? Chỉ là một tờ giấy thôi mà, tuy là có cũng có một cái chức nhắc nhở, nhưng mà bỏ như vậy để nhắc nhở người ra đi, họ nhớ là à mình đời này đã được tam quy rồi, mình nhớ họ tam quy thôi đó, họ nhớ tam quy à mình đã quy y rồi à, là mình có công phước báo là tự nhiên có thể sanh mình có lành, cho nên cũng có lợi ích lớn lắm quý vị. Nhưng là gì, nương tướng để vào sự à, nương tướng để vào lý, nương sự để vào lý, nương tướng để vào tánh. Nên tuy là nói là không cần nhưng mà cũng nên cần, chứ không phải bác hết, nói lý không bác sự là không có đúng. Cho nên chúng ta phải học, chúng ta phải hiểu từng yếu tố. Rồi tiếp tục à, ở đây nói như vậy là đắc được giới thể khi nào ha, quý vị hiểu giới thể là gì rồi đúng không ạ? Hay còn gọi là vô tác giới thể. Chữ vô tác giới thể có nghĩa là không cần mình suy nghĩ mà tự nhiên làm được. Đó là cái giới thể này hay như vậy đó quý vị. Tức là ví dụ như có con mũi nó bay qua, mình đáng lẽ mình đập theo phản xạ mình đập, nhưng do mình họ ngũ giới rồi, tam quy rồi, mình đắc giới thể rồi, cho nên mình nhớ ôi con mũi này không được đập. À, tự nhiên nó phản xạ rất nhanh, không cần phải tác gì hết, nó không đập. À, rồi khi sắp phạm giới tự nhiên có cái những hiện tượng ngăn ngừa để mình không phạm giới. Đó, thì đó là những cái điều mà mình, đó là mình được có vô tác giới thể. Và nếu như quý vị thấy cảm thấy ví dụ như Thiền Trạng hay nói giới Bồ Tát các bạn, có những người thọ đắc được một phần nào đó giới Bồ Tát, đời sau sanh ra tự nhiên ăn thịt không được. À, đời sau sanh ra tự nhiên không thể ăn các loại ngũ tăng được, ăn các ngũ vị tăng nó đâu ăn được đâu. À, vô thấy ôi hành nó hôi vân vân không ăn được, sanh ra đời đó, đó là đắc được những Bồ Tát giới ở đời trước đó quý vị. Cho nên nhờ những cái điều đó đó mình chưa vãng sanh tới Hưng Lạc mà có lợi ích vô cùng lớn, đúng không ạ? Vô cùng lớn luôn, rất nhiều lợi ích. Cho nên không thể không học giới, không thể không quy, không thể không gọi là mình không học, không làm. Rất là lợi ích. Thì tại sao mình không làm? Đúng không? Mình không ai nói, nhưng mà mình bây giờ mình nghiệm lại, quý vị nghiệm đây. Đó là những điều mà chúng ta thấy rõ ràng. Vì vô tác giới thể của Bồ Tát giới theo ta đến tận đời vị lai, cho đến khi thành Phật thôi. Đó. Cho nên là chúng ta phải hiểu được điều đó. Rồi bây giờ chúng ta ở đây tiếp tục. Tỳ kheo Bồ Tát Lục Nghi, diệt duyên tam bảo nhi phát Bồ Tát. À, ở đây nó cao hơn nữa. Hàng tỳ kheo á, giới tỳ kheo, rồi giới Bồ Tát, rồi những lục nghi những oai nghi rồi đó. Mà được á thì sao? Diệt duyên là cũng, chữ diệt là cũng, duyên là do, nhờ, vì, cũng nhờ, vì gì? Tam bảo, tức là quy tam bảo đó, mà phát được cái vô tác giới thể. Vô tác đây là vô tác giới thể. Cho nên muốn đắc giới tỳ kheo hay đắc giới Bồ Tát cũng từ đây. Cho nên là không quy y tam bảo, là quý vị bày vô thọ giới là quý vị vượt cấp, đúng không ạ? Cho nên không đắc giới. À, cho nên tại sao không đắc giới là mình nguyên nhân vậy? Nên giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, đấy là giới cao đây. À, những lục nghi vân vân mà cũng phải nương nhờ vào tam bảo mà mới phát được vô tác giới thể. Mà mình không nương nhờ tam bảo, mình khinh thường tam bảo thì làm sao mình đắc được vô tác giới thể, hay nói là mình không đắc giới. À, cho nên là phải coi lại từ đầu ha, mình nhiều khi mình sai tại đây. Thì Giang xin đọc: chiếu theo đây bèn bỏ tà quy lúc trước mà quay về chánh, nên gọi là bỏ tam quy tà. Trong bộ lục không có nêu cách thọ, cách thọ đều xuất phát từ trong các bộ luận, tức là các bộ lục thì không, kinh kinh lục á thì không có, mà luận thì có. Ở đây dựa theo đó thì loài rồng, súc sanh, quỷ thần không được thọ ngũ giới, chỉ được thọ tam quy y và bát quan trai, bát quan giới trai, bát quan trai giới đó, một ngày một đêm thôi. Nhưng tam quy này chính là nguồn cội của tất cả giới. Ngũ giới, bát giới, thập giới đều ở vào lúc thiết tam quy y rồi. mới đắc Vô Tát giới thể. Lục nghi của Tỳ Kheo và Bồ Tát cũng nhờ Tam Bảo mà phát Vô Tát giới thể. Đó, quý vị thấy không? Cho nên đầu tiên phải bắt đầu từ đó. Không phải bay vô tu làm Tỳ Kheo ngon, không có. Tỳ Kheo cũng vậy, cũng phải bắt đầu từ đây. À, cho nên học từ đây là rõ ràng ha. Rồi chúng ta tiếp tục. Cố Tỳ Sơ Môn. Cho nên Tỳ là cái môn mở mở đầu, môn bắt đầu thôi, tức là đây là môn căn bản là nhập đạo Phật, đây là môn bắt đầu. Thật thông áo nghĩa, tức là nhưng mà thật là thông và áo nghĩa, tức là nghĩa sâu xa, nghĩa sâu màu. À, chữ áo trong áo chỉ Tu Hoa Nghiêm áo chỉ và ông Tận Hoàng Nghiêm Quán, chữ áo này nè, áo tức là sâu xa, có nghĩa là sâu màu đó, rất là sâu, nghĩa rất là sâu. Cai La Tứ Giáo, chữ cai la là bao quát, là thâu hết, là trùm khắp. À, tứ giáo đây là tứ giáo của Tông Thiên Thai, rồi mà Tạng Giáo, Thông Giáo, Biệt Giáo và Viên Giáo, lát nữa chúng ta sẽ học. Thâu quát lục tức, tức là thâu gồm hết được cả lục tức trong Tông Thiên Thai, lục tức Phật. Thì ở đây chúng ta nên cũng nói sơ sơ qua tí xíu về tứ giáo và lục tức của Tông Thiên Thai. Quý vị thấy, mặc dù học lý luật nhưng mà cũng phải có kiến thức của Tông Thiên Thai. À, tại vì đây rất là sâu, tứ giáo của Tông Thiên Thai gồm có Tạng, Thông, Biệt, Viên. Thì Tạng giáo có nghĩa là tiểu thừa, hoàn toàn giáo pháp, hoàn toàn tiểu thừa, thì đó gọi là Tạng giáo. Thông giáo tức là mở một chút từ tiểu thừa sang đại thừa, có thông, tiểu thừa và đại thừa, gọi là thông giáo. Biệt giáo có nghĩa là hoàn toàn đại thừa, cho nên gọi là biệt giáo. Và cuối cùng là viên giáo, thì viên mãn, cái giáo pháp viên mãn, viên đốn, tức là nhanh chóng và tròn đầy. Thì ai muốn hiểu cái này thì chúng ta có học ở lần trước ở bên bộ gì Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, tức là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú tiện giảng, thì nhân có giảng là Tạng Thông Biệt Viên một cách rốt ráo. Còn ở đây chúng ta hiểu được sơ sơ nôm na như vậy thế được rồi. Còn lục tức là trong Tông Thiên Thai đưa ra 6 điều là lục tức Phật. Đó. Thì có đầu tiên là gì? Danh tự tức. À, danh tự tức, ví dụ như lục tức này không phải là lục tức Phật không, mà có thể nói là lục tức Bồ Tát, lục tức Thanh Văn, lục tức Đệ Tử vân vân. À, thì chúng ta hay dùng chữ Phật trước, lục tức Phật. Thì đầu tiên là danh tự tức Phật, tức là ai cũng là bản chất là danh tự, đúng không ạ? À, còn nếu mà nói đằng trước nữa gọi là lý tức Phật. Lý tức Phật là ai về nói về lý ai cũng là Phật hết. Đó. Rồi gì? Là lý tức Phật nè. Rồi bắt đầu danh tự tức Phật nè. Quán hạnh tức Phật nè. Quán hạnh tức là bắt đầu mình quán hạnh là mình nó quán là làm được rồi. Rồi bắt đầu tới tương tự tức Phật nè, rồi phần chứng tức Phật nè, rồi là cứu cánh Phật, kết quanh tức Phật. Thì có 6 cái mức độ đó. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta nói như vậy thì từ trên Phật nha, ở trong giáo nghĩa Tông Thiên Thai nha, dùng chữ Phật, rồi bắt đầu lục tức Bồ Tát, rồi lục tức Thanh Văn, lục tức trời, lục tức người, lục tức tới địa ngục, chia ra 10 pháp giới, lục tức mỗi cái, có 6 cái. Thì chúng ta nhân ra đó. Thì đây là chuyện văn chỉ nói sơ sơ thì thôi, chứ đây là môn giới luật. Còn quý vị muốn học về những cái giáo nghĩa này thì chúng ta hẹn gặp nhau ở trong bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú mà thiền văn đang giảng, gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú tiện giảng, thì sẽ học kỹ về cái phần đó. Thì lần trước mới giới thiệu qua, khi chúng ta nghe quen rồi thì sau này mới đào sâu, chứ mà mình mới vô mà mình đào sâu quá thì quý vị chóng mặt. Cho nên thiền văn chỉ tạm nói sơ sơ qua, giới thiệu cho quý vị biết thôi. Rồi, như vậy chúng ta hiểu thế nào là tứ giáo và lục tức rồi, đúng không ạ? Đó, bây giờ chúng ta đến tiếp theo. Tu lược minh chi. Phải lược làm sáng tỏ những điều đó. Chứ chi này là những điều đó, đại tự đó. đó là phải làm sáng tỏ thế nào là tứ giá và lục tức. Ngôn tứ giáo giả nói về bốn giáo là vị, tức là tạng, thông, biệt, viên. Đó, tức là bốn giáo như nãy thì đang nói là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo và viên giáo. Thử chi tứ giáo, tức là bốn cái giáo này, bốn cái giáo này lược, không phải, các luận tam quy. Thì mỗi cái giáo đó luận về tam quy, tức là tam quy của mỗi giáo luận, tức là chúng ta sẽ nói về tam quy theo đúng bốn giáo. Thế nào là tam quy theo tạng giáo, thế nào là tam quy theo thông giáo, thế nào là tam quy theo biệt giáo, và thế nào là tam quy theo viên giáo. Và đồng tu chúng ta thường không có bốn cái tầng này, chúng ta bày phát lên hoặc là biệt giáo hoặc là viên giáo, cho nên chúng ta bỏ luôn cái tạng giáo, cái thông giáo, thành ra chúng ta tu không được. Đây là lỗi chúng ta hiện nay nè. Giống như quy y, chúng ta nói suốt ngày, chúng ta nói cần gì phải quy y, tôi tự quy được rồi, đâu cần phải nương tựa tam bảo rồi vân vân, tôi tự ở nhà tôi quy y rồi. Đó, quý vị phạm cái đằng trước không có tạng giáo, quý vị bay luôn đằng sau, mà bay đằng trước theo cái tầng. Giống như là cái nhà có nhiều cửa, quý vị không đi vô cửa ngoài mà quý vị đi đồ vô cửa trong, quý vị vô bằng cách nào? Quý vị trèo rào à, đúng không ạ? Hãy chưa vào cổng mà đòi vô trong nhà đó, trèo rào vô, cho nên vi phạm rồi đó, gọi là đột nhập trái phép. Ở bên nước ngoài, ở bên Mỹ á, quý vị mà đột nhập trái phép á, người ta xách súng người ta bắn chết, đáng chịu đó. Người ta có quyền tự do vô đột nhập, thông báo người ta trước, người ta bắn chết, đáng chịu. Nên cũng vậy, cho nên mình đi vô tu hành mà mình không tu theo tầng lớp đó, mình bay một phát vô trong á, rồi mình thấy thì cuối cùng mình giống như kẻ trộm á, có nghĩa là mình đã bỏ qua, mình bỏ qua thì nó thiếu khuyết, cho nên tu hành không đắc lực đó, nhiều khi như vậy đó, do như vậy. Còn tất nhiên có những người vô tình đi vô cái cửa kia nó mở rồi, họ thông rồi, họ vô được, nhưng mà đó là hên thôi nha, chứ không phải mình đã học có tầng lớp. Rồi, như vậy ở đây, cho nên tuy là môn bắt đầu nhưng thật là thông áo nghĩa, tức là nghĩa sâu xa, trùm khắp tứ giáo, thâu gồm lục tức, phải sơ lược làm sáng tỏ điều đó. Nói về tứ giáo là tạng, thông, biệt, viên. Bốn giáo này đây, luận về tam quy của mỗi giáo như sau. Ở đây Đại sư Ích nói bốn giáo như vậy, thì bây giờ luận về tam quy của mỗi giáo. Bây giờ chúng ta sẽ học để coi quy y thứ nhất là gì. Bốn giáo này, sơ tạng giáo giả, tức là thứ nhất là nói về tạng giáo. Đây là tam quy về tạng giáo. Đó là tam quy của tạng giáo nói như thế nào. Phá tiền tà chấp, quy tâm tam bảo, tức tạng giáo tam quy. Đây, tức là phá đi gì cái tà chấp, tức là cái chấp trước, tà là sai á, sai lệch á, lúc trước, tiền lúc trước. Quy tâm tam bảo, tức là chúng ta hướng tâm về tam bảo, tức tạng giáo tam quy, tức là quan quy của tạng giáo. Nói như vậy mình cũng mơ hồ quá mà chưa hiểu. Không sao, Đại sư Huệ giải thích cho chúng ta đằng sau. Phật tại thế thời, tức là khi Phật ở tại thế, tức là khi Phật ở Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở tại thế. Thọ vương đắc đạo vi Phật bảo. Thọ vương là cái cây vua, thọ hay thụ cũng được nha, thụ vương hay thọ vương đều được. Thì nhân đọc thọ vương, tạo âm miền Nam, là cái cây vua mà đắc đạo thì gọi là Phật, không phải như thế. Đây là nói tắt, tức là ở dưới cây vua. Cây vua là cây gì? Cây bồ đề, thật ra là cây ưu bắc lạc, tất bắc lạc. Cây đó sau này được đổi là cây bồ đề, mà Đức Phật ở dưới đó, Thái tử Tất Đạt Đa ở dưới đó thì đắc đạo, thì trở thành gì? Phật bảo. Cho nên Phật bảo là gì? Đó, khi Phật ở tại đời á, thì Phật bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không còn nói gì khác hết. Quý vị hiểu chưa? Đó, Phật bảo đúng vào nghĩa Phật bảo. Đây chúng ta mới hiểu thế nào là Phật bảo. Tại vì tam quy là tam bảo, còn có Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Thì Phật bảo chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Phật tại đời. Đây là nói điều thứ nhất. thiết tứ đế pháp vi pháp bảo. Lúc đó Phật thiết pháp bốn đế, à, tứ đế đó chính là pháp bảo, quý vị hiểu mà. Đó. Độ ngũ tỳ kheo đẳng vi tăng bảo, độ năm cái vị tỳ kheo vân vân là tăng bảo. Đó, đấy là nói rất đơn giản, rất rõ ràng, quý vị hiểu mà. Tức là ở đây là gì, khi Phật Đức Phật tại thế, khi ngài ở dưới cây bồ đề 49 ngày tọa thiền nhập định, à, cuối cùng là khi đêm nhìn sao sáng, đúng không? Ngộ được đắc đạo thì trở thành Phật bảo. Như vậy Phật bảo là ai? Phật bảo khi Phật Đức Phật tại thế chính là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn ngài giáo pháp ngài giảng ra, khi đó ngài giảng pháp tứ đế, à, thật ra pháp nào cũng là pháp tứ đế hết. Có nhiều người nói ủa kinh Vô Lượng Thọ đâu phải pháp tứ đế. Tứ đế là gì quý vị? Tứ đế là gồm có khổ tập diệt đạo khổ đế. Tức là khổ đế là cái sự thật về khổ. Ví dụ như chúng ta sanh trên đời thì có những cái điều khổ, ví dụ sanh ra khổ, đời sống gian khổ, phải đi làm lụng vân vân, đó là một cái khổ. Sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, chết khổ. Rồi ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ. Ái biệt ly là gì? Yêu thương mà phải chia lìa cho nên khổ. Rồi oán tấn là gì? Ghét thù ghét nhau mà gặp nhau hoài, gặp mặt nhau hoài, không ưa mà cứ gặp nhau hoài. Đó. Giống như là hai người hồi xưa vợ chồng hồi xưa thì không biết thế nào, nhưng mà về bây giờ ghét quá mà cũng phải ở với ổng, ghét quá mà cũng phải ở với bả, đâu đời gọi là oán tấn hội khổ. Rồi gì? Ngũ ấm xí thành khổ, tức là cái thân của ta ngũ ấm sắc thọ tưởng hành thức, năm cái đó nó cứ biến đổi hoài, lúc thì mạnh lúc thì yếu, cho nên là khổ. Ví dụ như cái lúc mơ mơ màng màng, cái đó là cái gì? Tâm đó là cái gì? Cái mơ mơ màng màng là yếu đúng không? Có lúc thì nó hừng hực, tâm nó hưng phấn đến mức độ ngủ không được, căng thẳng vân vân, đó thuộc về ngũ ấm xí thành khổ. Thì chúng ta có bát khổ đúng không? À, sanh khổ, bệnh khổ, già khổ, tử khổ, rồi bắt đầu gì, ái biệt ly khổ, oán tấn hội khổ, gì, cầu bất đắc khổ và ngũ ấm xí thành khổ. À, còn đó là cái ba, cái tám nỗi khổ trong chúng sanh của người. Còn nếu mà nói tâm giới thì có ba loại khổ, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Đấy thì đó là sự thật về khổ, gọi là khổ đế. Tập đế là nguyên nhân của khổ. Nguyên nhân của khổ thế nào? Chúng thành mê mờ, chúng thành có các cái nghiệp tham sân si mạn nghi, thân kiến biên kiến, kiến thủ kiến với cấm thủ tà kiến, cho nên khổ. Đó nguyên nhân. Rồi bây giờ Phật dạy cho làm sao để thoát khổ, gọi là đạo đế. Còn trước đó chỉ cho cái kết quả, nếu thì thoát khổ được, đó gọi là diệt đế. Thì bộ kinh nào cũng vậy hết, cũng giảng bốn điều đó. Kinh Vô Lượng Thọ chúng ta hay kinh A Di Đà cũng vậy. Quý vị thấy có giảng về khổ không? Khổ quá trời. Quý vị học thấy phẩm bao nhiêu? Phẩm 35 trượt thế ác khổ. Đúng là khổ luôn. Cho nên đó là khổ đấy. Khổ chết là rất là khổ, hôi thối bất tịnh, không có gì vui đó. Văn nói đủ các loại khổ đó. Rồi chết đọa vào ba đường ác. Đó là Kinh Vô Lượng Thọ đó, khổ đế đó. Rồi xong có nói nguyên nhân khổ. Nguyên nhân khổ là gì? Do sát sanh trộm cướp tà danh là mê mờ cho nên khổ. Nói chung mà nói cũng có. Rồi có dạy cho cảnh giới gọi là niết bàn an vui không? Có cái cảnh giới vượt khổ không? Gọi là diệt đế không? Có. Diệt đế đó chính là vãng sanh Tây Phương Lạc. Tây Phương Lạc tính là diệt đế. Và có dạy cho cách để về Tây Phương Lạc để thoát khổ không? Có. Rồi niệm Phật hay là dạy rất nhiều gọi là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng là tứ đế. Thì tứ đế đó chính là gì? Pháp bảo. Đây là nói thời Đức Phật, những gì Phật thiết nha. Đó, thì đó thiết tứ đế pháp đó, pháp chứ chúng ta đừng nghĩ pháp tứ đế không có kinh Vô Lượng Thọ. Đó, những pháp của Phật thiết đó là pháp bảo. Đó, chúng ta dễ hiểu nha. Đây là thời Phật tại thế. Rồi độ năm cái vị tỳ kheo vân vân. Thì lúc đầu á, Đức Phật thành đạo độ năm vị tỳ kheo, đó là năm anh em Kiều Trần Như. năm anh em Kiều Trần Như được độ đầu tiên ở vườn Lộc Giả. Thì năm đó, năm vị đó rồi sau đó độ thêm một số nhóm của tỳ kheo Gia Xá vân vân lên tới 60 người đó, nhóm độ một hồi. Sau đó bắt đầu tới ngài, nhóm của ngài Xá Lợi Phất, nhóm ngài Mục Kiền Liên vân vân, dần dần tăng đoàn tăng lên. Thì những người tỳ kheo đó gọi là gì? Tăng bảo. Đây là nói thời Phật. Như vậy hoàn toàn quy y theo hình tướng đúng không ạ? Đó, pháp Phật bảo là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Pháp bảo là gì? Những lời Phật giảng, kinh Phật giảng đó, đó pháp tứ đế đó, hay là nói trong kinh Phật giảng là pháp bảo. Rồi gì nữa? Những điều, những vị tăng đó, thời Đức Phật đó gọi là tăng bảo. Vậy thôi, quý vậy, đơn giản, đâu có nói gì sâu xa đâu. Đây là gì? Tạng giáo mà mới nói là thời Phật thôi. Thật là thế thôi. Vậy thì ở đây chúng ta xin đọc phần dịch nghĩa. Thứ nhất, tạng giáo là phá tà chấp lúc trước, quy tâm tam bảo, tâm hướng về tam bảo đó, chính là tam quy của tạng giáo. Khi Phật tại thế ở dưới cây thọ vương đắc đạo thành Phật bảo, thiết pháp tứ đế là pháp bảo, độ năm vị tỳ kheo vân vân là tăng bảo, tức là những vị tỳ kheo được độ đó là tăng bảo. Nên nó đơn giản hay thôi, Phật pháp tăng đâu có gì quy y giác chánh tịnh gì đâu, đâu có phải đâu. Bây giờ mình nói giác chánh tịnh là tuốt đằng sau á, cho nên á chưa học đằng trước mà học đằng sau, gọi là lấy lý bác sự. Cho nên đồng tu tịnh độ nhiều cái đồng tu tu cao quá bác sự luôn, không có quy y, quy y giác chánh tịnh thôi. Giác chánh tịnh đợi đằng sau, chưa tới đâu quý vị. Đây đó, đây là thời Phật tại thế. Còn bây giờ Phật diệt độ rồi thì sao? Thì ở đây có nói luôn, Phật diệt độ hậu, tức là sau khi Phật diệt độ, phạm kim hiệp thổ, chỉ tố đang thanh vi Phật bảo. À, bây giờ Phật diệt độ rồi, Đức Phật nhập Niết Bàn lúc rồi, thì bây giờ Phật bảo là gì? Thì chúng ta chữ phạm này có nghĩa là khuôn. Chúng ta lấy khuôn á, để mà đúc ra hình tượng Phật. À, cho nên chữ phạm đây chính là cái khuôn đúc. Kim là vàng, tức là kim đây là vàng, nhưng mà cũng có nghĩa là lấy sắt đồng rồi vân vân á. Nhưng mà lấy vàng cho nó chính thôi, sắt đồng thép dựng được. Rồi hiệp thổ là thổ là đất, hợp với đất để mà tạo ra tượng Phật. Đó quý vị biết không à, ngày xưa đó muốn tạo tượng Phật á, thì quý vị phải dùng gì? Dùng cái khuôn bằng đất, rồi đó, lấy kim vàng rồi lấy sắt rồi đó mới đồng rồi đó vân vân, nặng lại đổ vô thì để nó khô lại đó, nóng chảy rồi khô lại là thành hình Phật. Thì đó là tượng Phật đúng không ạ? Rồi chỉ là giấy, thì chỉ này là giấy, chữ tố này á có nghĩa tờ mà trắng rất là quý. À, đan này á, đan này có nghĩa là, đan này có nghĩa là gì? Đan này có nghĩa là quặng đá màu đỏ, tức là một loại đá quý. Thanh này á, thanh này là cỏ hay là vỏ tre, nói chung là cỏ quý. À, vi Phật bảo, tức là ở đây nói là, tức là mình phải dùng đúc tượng bằng các loại kim loại hoặc bằng đất, hay là làm hình tượng Phật bằng vẽ tranh, vẽ bằng các loại, hay làm bằng các loại quý, thường là quý Phật cho nên làm bằng các loại quý, thì đó chính là Phật bảo. Quý vị hiểu mà. Đó, sau Phật nhập Niết Bàn rồi thì Phật bảo là gì? Phật bảo chính là tượng Phật, hình Phật. À, đó, nói đơn giản vậy thôi. Gì nữa, nó đúc bằng các loại quý, gỗ vân vân, làm bằng các loại kim loại hoặc vẽ hình tượng, thì vẽ hình Phật thôi, đó là Phật bảo. Chứ không phải chúng ta vô quất cao quá, đằng sau chúng ta học tới cao là chúng ta quất vô cao quá, nói gì Phật đất đi qua sân không giữ được thân, quy Phật như vậy không được, đó là học về sau. Đó là người ta mê tín, cho nên lấy cái lý để phá đi cái sự mê tín. À, còn bây giờ mới vô thì cứ quy y, phải nương sự mà hiện lý, chứ không phải bỏ luận sự là không có lý. À, cho nên là thời nay á, nhiều người cũng xài lầm chỗ này. Rồi bây giờ không phải đồng tu tịnh độ mà nhiều người bên ngoài cũng bị sai chỗ này nè. À, không thờ hình Phật gì hết, không thờ tượng Phật gì hết. À, đó là gì? Sai, hiểu sai, hiểu sai đó. Hiểu sai, không hiểu ý, không hiểu ý được đức Thế Tôn. À, rồi tiếp tục nào. Quỳnh quyển xích độc vi pháp bảo. À, chữ quỳnh á là vàng, quyển là cái quyển sách, quyển sách mà bằng làm bằng vàng á. À, hồi xưa là bằng vàng, bằng đồng rồi đó, làm bằng quý, nói chung là quyển sách quý. Xích độc thì xích á là đỏ, à, màu đỏ đó. Độc á tức là hồi xưa là giấy tờ, sách vở, văn kiện, văn thư á, mà hồi xưa làm bằng cái thẻ gỗ á, cho nên là gọi là độc, cũng là quý đó. À, thì vi pháp bảo đó chính là pháp bảo, tức là nói đơn giản là kinh sách tính là pháp bảo, những kinh sách là pháp bảo đó, chứ không phải chúng ta nói quy pháp rồi là gì chánh mà không tà. À, rồi cái chúng ta bỏ luôn cái kinh quyển luôn, đây là xài pháp bảo là kinh sách. Thế pháp nhiễm y vi tăng bảo. Thế pháp là xuống tóc, mà cạo tóc đó, cạo tóc nhiễm y tức là đắp lên cái y mà nó màu nó không có được đẹp, màu nó bị nhiễm, tức là nó y hoài sắc á, đó là tăng bảo, tức là những người xuất gia, tóm lại là những người xuất gia là tăng bảo. À, cho nên quý vị hiểu rồi đúng không? Đó quy y Phật, sau khi Phật nhập niết độ rồi thì quy y tăng bảo, Phật pháp tăng là vậy, tăng bảo là như thế. Sau khi Phật diệt độ, dùng khuôn vàng cùng đất đá đỏ gỗ quý, hạt giấy trắng làm thành hình tượng Phật, mà làm thành Phật bảo hay là Phật bảo đó. Sách vàng gỗ đỏ thì chăng mở ngoặc ra ghi chép lời Phật làm thành pháp bảo đó, chính là pháp bảo ạ. Xuống tóc đắp y là bậc tam bảo. Cho nên quý vị nha, nhớ nha, quy y đây, đây nhiều người không quy y, chứ bây giờ tôi quy y là tự tánh tăng bảo mà. Cái này là đại sư Ngô Ích nói nha, không phải Thiền Chăn nói. Đây tiếp tục sau nó nói tiếp nè. Nương do kim thổ đẳng tượng, à, tức là do là nương theo cái tượng của bằng vàng, bằng đất, vân vân. À, biểu thị nhất thiết trí ngũ phần công đức. À, thì biểu thị năm phần công đức của nhất thiết trí, nhất thiết trí là của Phật á. Do quỳnh quyển xích độc. À, tức là nương theo cái những cuốn sách quý. À, mình nói về đơn giản thôi, những kinh sách đó, quý đó. Thiên hiển diệt đế niết bàn. À, mà thiên là giải thích, giảng giải ra, mà giải thích ra được, hiển bày được gì, cái pháp của diệt đế niết bàn, tức là pháp để đi vào con đường niết bàn an vui. Mình phải nhờ giờ kinh sách, chứ không có kinh sách làm sao. Do thế, thế này là thế là xuống tóc á, thế tóc là cạo tóc á, nhiễm tri lưu, tức là nương theo cái hàng chữ lưu là hàng bậc, bậc hàng bậc gì đây, bậc mà họ đắp y, họ cạo tóc đó. Còn cái chữ tri này á, chữ tri này có nghĩa là nhà sư, mà thường cái chữ tri này có nghĩa là màu đen. À, tức là người nhà sư hơi mặc áo màu đen hồi xưa Trung Quốc hay vậy. À, cho nên ở đây nói chung là nương theo những người mà hàng xuất gia. Tu chứng thanh văn công đức, mà tu chứng được công đức của hàng thanh văn. Ở đây Thiền Chăn xin đọc nha. Đó. Như vậy nương theo tượng bằng vàng đất vân vân, biểu thị năm phần công đức của nhất thiết trí. Nương theo kinh bằng kinh sách bằng vàng gỗ đỏ, giải thích thiển bày diệt đế niết bàn, nương theo bậc xuống tóc đắp y mà tu chứng công đức thanh văn. Đó, cho nên ở đây mình phải nương nghe sự nha, chứ không phải là bỏ luôn nghe. Đây nhiều người học bây giờ tịnh độ hay là học theo bên ngoài nói là ôi bây giờ quy y gì, kinh sách có phải đâu Phật, Tam Bảo đâu mà quy y, rồi cái tượng Phật đâu có phải cái đế quy y đó. Thì đó sai lầm, đây là lời của Đại sư Ngụy Ích nói nha. Đối với các bạn, đây là lời trong kinh luận trích ra Đại sư Ngụy Ích cũng chỉ chú giải như vậy. Cho nên đừng có bác nha, học chưa tới đâu mà bắt đầu bác hết, bác mà không cần thờ tượng Phật, không cần thờ hình Phật vân vân, đó là sai lầm. Rồi có nói gì không có nương theo pháp là kinh sách cũng khỏi cần luôn. Vậy lấy đâu học? Phải nhờ kinh sách mới giảng giải mới hiểu thích ra đó. Rồi cho nên nhiều người bây giờ nói khỏi đọc kinh sách, đó là cũng sai lầm. Rồi gì nói bây giờ tăng toàn phàm phu không khỏi cần quy y, đây không phải nói chỉ cần gì là gì mình phải nương vào những người hàm phu tăng đó, vì sao để mình tu chứng được, chứ nếu không mà không nương vào đó lấy đâu tu chứng. Đó, cho nên là đây là những cái lỗi mà người đời nay không học cho nên không biết. Rồi đằng sau Đại sư Ngụy Ích giải thích cho chúng ta này: năng biểu, năng thuyên, năng tu giả, tức là cái bậc mà có thể hiểu thị ra, biểu thị ra, có thể giải thích ra hoặc là có thể tu đó. Danh vi trụ trì Tam Bảo đó, gọi là trụ trì Tam Bảo. Năng biểu là gì? Năng biểu đây chính là nói hình tượng, những hình tượng Phật, hình tượng Phật đó chính là năng biểu, có thể biểu được cái pháp biểu thị ra đó. Năng thiên tức là những kinh sách thì mới giảng giải được lời của Phật đó, mới ghi ra lời của Phật, thì đó là năng thiên. Năng tu tức là những người xuất gia có tu đó, chỉ cần có tu thôi đó, những đó thì sao? Danh vi trụ trì Tam Bảo thì gọi là trụ trì Tam Bảo đó. Cho nên là đây quý vị không có nương trụ trì Tam Bảo là tiêu rồi đó. Cho nên là thấy trụ trì Tam Bảo mình phải có sở thiên, sở chứng, sở đầu tiên là sở biểu, sở tiên, sở chứng giả, danh vi thắng nghĩa Tam Bảo. Đây nó cao hơn, tức là đã biểu diễn được rồi, tức là Đức Phật đã thành đạo rồi đó. Sở tiên tức là những giáo pháp mà đã được thiên được giảng giải ra đó. Rồi sở chứng tức là người đã tu chứng rồi thì mới gọi là gì? Gọi là thắng nghĩa Tam Bảo. Cho nên đây cũng là Tam Bảo, nhưng mà Tam Bảo là hòn thắng nghĩa Tam Bảo, hiểu quý vị không? Cho nên có trụ trì Tam Bảo và thắng nghĩa Tam Bảo, chúng ta sẽ quy cả hai, chứ không phải là mỗi cái quy thắng nghĩa Tam Bảo không. Ở đây nói nè, sự bất tức lý, tức là sự thì không phải là lý, không phải lý nha. Cố tu song quy sự lý nhị chủng Tam Bảo, cho nên phải, chỉ tu là phải song quy, tức là mình phải quy cả hai, cả sự và lý, hai loại Tam Bảo đấy, tức là mình phải quy cả sự và lý, chứ không phải lấy lý bắt sự không quy, hoặc là lấy sự bắt lý cũng sai. Ở đây là cái bệnh mà người đời nay chúng ta, đặc biệt Tịnh Độ Tông chúng ta hiện nay học, nhiều người không học bị dính vào này, tức là bác hoàn toàn sự đó. Cho nên mình bác sự rồi thì mình không đi vào cái cửa đầu tiên được, tức là quy y của Tạng giáo, mình đang học cái quy y Tạng giáo mình không có đạt được, mà không có đạt được cái cửa thứ nhất thì quý vị làm sao đi vô các cửa sau. Cho nên nói cho hay vậy thôi, cuối cùng tu. Mà đặc biệt người tại gia bây giờ, những người thiền gia thấy có nhiều người tại gia học giáo pháp nào nương theo hòa thượng mình không vân vân, mà cống cao ngạo mạn rất là cao, không coi người xuất gia ra gì cả. Đấy là phạm vào này. Thậm chí không có chú trọng thế này kia, khinh thường quá, thì như vậy mình nó phạm. Đấy, ở đây Đại sư Ngụy Ích nói rất rõ là vậy, gì sự không phải lý ha, sự đâu phải là lý đâu, cho nên phải xong quy y cả hai lại, tức là mình phải tu, mình quy y cả hai, và sự lý Tam Bảo đó, sự và lý đều phải quy y. Cho mà giai linh cứu hộ, bất bị tà ngoại sở xâm năng giả. Giai linh tức là điều đều được cứu hộ á. À, tới đây mình dịch nghĩa là đều được khiến cho cứu hộ, tức là đều, cả hai cái đều cứu hộ được, tức là cả sự tam bảo, hay là chúng ta nói là trụ trì thế gian, trụ trì tam bảo, rồi cả xuất thế gian, hay là chúng ta thắng nghĩa tam bảo, tức là những bậc đã tu đã chứng rồi, hai điều này đều giúp cho chúng ta hết, đều cứu hộ chúng ta, đều giúp đỡ cho chúng ta hết. Chứ không phải là mình chỉ có nương trên lý mà bỏ sự thì không không có đạt được, thì sẽ không bị không bị gì tà ma ngoại đạo xâm lăng, tức là xâm phạm. Cho nên ở đây á, quý vị thấy tại sao chúng ta tu hành bị ma nhập, là do cái này nè, mình không có bị, không quy y không đúng nè. Rồi tại sao mình tu hành mà bị tà ma ngoại đạo xâm hại, xâm phạm, tại vì sao? Vì quý vị không làm được hai này. À, chúng ta phải làm được cả hai, lý sự, gọi là lý sự viên dung, cho nên đều cứu hộ được hết á. Bên tam bảo cũng thật, tam bảo trụ trì thế gian tam bảo, mặc dù là phàm phu cũng có, tượng Phật, hình tượng Phật trước mắt cũng có. À, quý vị thấy có câu chuyện á, có người đó họ đeo cái hình Phật thôi ở trên cái cổ thôi, họ đeo trên cổ, mà khi gì, khi mà tai nạn á, bắt đầu tai nạn xuống, họ ngã xuống á, cái họ thấy có mấy người tới cầm cái gì á, cầm cái dao, cầm cái gì chạy tới, cái họ thấy ôi khó chịu quá, tụi bay ơi, tại sao trên cái người đó có hình Phật kìa. Đó có nghĩa là gì, họ sau đó họ có người cứu đưa tỉnh lại, thì họ kể, họ kêu hồi đó tôi thấy có mấy người như thế. À, nói kìa đâu, chúng tôi tính ở gần đó, chúng tôi đâu thấy có ai đâu, ông tự té xuống mà. À, thì đó thì mới nói là à, do mình có đeo cái sợi dây đó, thì cái chiếu ra đó, cái ánh sáng, cho nên cái hình Phật cũng quan trọng lắm quý vị, cũng nương, cũng cứu hộ được đó. Kinh quyển, quý vị cầm quyển kinh, mặc dù kinh không phải là gì ghê gớm, nhưng quý vị cầm quyển kinh, ở đâu cầm kinh có hộ pháp gia trì, đứng trên không gia trì, quý vị cầm quyển kinh Vô Lượng Thọ lên là phải cung kính được thần hộ pháp gia trì, không phải kinh Vô Lượng Thọ kinh nào cũng vậy. Cho nên ở đâu á, mà thờ được một bộ Đại Tạng kinh hoặc là một cái bộ kinh Hoa Nghiêm hay những bộ kinh lớn vân vân, là nơi đó có Phật rồi. À, thầy Thiện Lung có kể câu chuyện, à, thầy cha anh kể lại ở cái nơi nào đó, vị thầy nào đó là thấy chỗ đó tu hành bị nhiều chướng ngại quá. À, nó có nhiều người phá hoại quá, nó có phá hoại này kia rồi, nó có giống như ma quỷ đó, cho nên phát tâm là ôi thôi bây giờ thỉnh tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát về. Thì vừa mới phát tâm thỉnh, nghĩ trong đầu là đặt tượng Địa Tạng Vương Bồ Tát ở chỗ đó, thì tối hôm đó là có cái giấc mộng báo là ui chỗ đó sáng quá, sáng bữa nay sao thầy đặt cái gì mà sáng vậy, quý vị thấy không? Chưa thỉnh tượng về mà ngay chỗ đó đã sáng quắc lên rồi, tức là sáng lên rồi, có nghĩa là đã có thần hộ pháp bảo hộ rồi. Nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh, cho nên nơi nào có kinh điển, nơi nào có hình tượng Phật là có lợi ích ra rồi. Và quý vị có nói, nếu như chúng ta nói, chúng ta có căn cứ, Đại sư Ấn Quang á, ngài có chỉ cho cái phương pháp là nơi nào mà tai nạn nhiều, đúng không, làm cách nào, chứ viết chữ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thánh hiệu vô, hoặc là chúng ta bây giờ chúng ta có thể gì, dùng các cái bản điện tử á, chiếu ra chữ Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là những câu chú đó vân vân, thật sự mà nói có tác dụng. Đó là gì, mới cái tượng thôi, hình tượng thôi cũng đã có tác dụng rồi. Rồi người tại gia, người xuất gia chẳng hạn, người xuất gia cũng có tướng xuất gia, giống như trước ở chùa sư phụ có một sư cô kể một câu chuyện của sư cô đi từ Đồng Nai lên từ, tức là đâu khu vực ở đâu Định Quán Đồng Nai lên chùa sư phụ Thiền Trang, thì đi qua cái chỗ mà trảng bom á, khu vực trảng bom á, thì té xuống, thì té cô đó cũng té xuống cũng ngất xỉu đó, thì mọi người sau đó người ta thấy vậy, người ta thấy té đỡ dậy, thì hỏi cổ kêu nói kêu lúc mà cổ té xuống á, cổ thấy có hai ba người chạy tới á, chụp cổ, những người chụp cổ dở lên thì kêu ôi tụi bay ơi, sư cô tụi bay ơi đó, họ nói vậy là họ sợ họ chạy mất. Thì tức là có nghĩa là mấy người xung quanh kia họ nói tôi không thấy cái điều đó, tôi chỉ thấy rằng à cô té xuống, rõ ràng chúng tôi thấy trước mặt mà có mình cô mà, Đó là gì? Bị cái chỗ đó là khúc tai nạn, người ta kéo á, cõi âm kéo á, quý vị nói như vậy á. Kéo nhưng mà gì, thấy cái hình tướng một người xuất gia, tại vì do Việt Nam đội mũ hiểm rồi mặc áo khoác rồi vô đủ thấy người xuất gia. Cho nên họ có thể đi qua chỗ đó, có thể mình nói cái kiểu hơi mê tín chút là gì, kéo ngã. Nhưng mà tới khi kéo ngã là định hại thì thấy lúc đó cái đó là một sư cô không dám đụng. Cho nên hình tướng cũng có tác dụng đây quý vị. Cho nên quý vị ở nhà tu mà quý vị chỉ cần mặc cái áo tràng vô là cũng có tác dụng rồi. Cho nên đừng bỏ những hình tướng nha. Có hình tướng rồi mình có lý nữa thì mới ngon, mới thành công, gọi là lý sự viên dung mới viên mãn. Đừng lấy sự bắt lý, đừng lấy lý bắt sự. Những người đời nay chấp sự bỏ lý và lấy lý bắt sự rất nhiều. Cho nên tu hành cuối cùng là gì? Không đạt được lợi ích, không đạt được lợi ích lớn. Chúng ta trở lại với còn chút nữa. Ở đây là đoạn này là dịch nghĩa là gì? Bậc có thể biểu thị, bậc có thể giải thích, có thể tu. Ở đây chúng ta nói là bậc thì cũng ấy, mà có phải nói là hình tượng thì chữ năng, năng sở, mình dịch đây là dịch tạm thôi, mình dịch hơi khó hiểu thì tạm dịch vậy. Có thể giải thích, có thể tu, gọi là trụ trì tam bảo. Bậc đã hiển thị, đã giải thích, đã chứng đắc, hay là được á, được biểu thị á, cái này dịch được thì đúng không, được hiển thị, tức là những cái gì được hiển thị đó, cho do cái từ ngữ để thiền trang giảo lại, được giải thích, đã chứng đắc, chỉ sở đôi khi được, có khi đã, được, đã chứng đắc thì gọi là thắng nghĩa tam bảo đó, những người chứng quả thì thắng nghĩa tam bảo mới tuyệt vời, mới tuyệt vời. Còn nếu mà mình chỉ được trụ trì tam bảo là cũng tốt rồi, tại vì Phật pháp trường tồn là phải có trụ trì tam bảo. Không có trụ trì tâm bảo thì cũng không được. Quý vị thấy không có người xuất gia Phật pháp diệt, không có kinh sách Phật pháp diệt, không có hình tượng Phật, Phật pháp cũng diệt. Cho nên vẫn cần có trụ trì tâm bảo. Tất nhiên chúng ta phải có lý nữa. Ở đây Đại sư Nguyễn nói đến sự không phải là lý, cho nên phải quy cả hai loại tâm bảo, sự và lý đều cứu hộ được. Tức là cả sự tâm bảo và lý tam bảo, hay là thế gian trụ trì tam bảo và thắng nghĩa tam bảo đều cứu hộ chúng ta được, đều giúp đỡ chúng ta được, khiến không bị tà ma ngoại đạo xâm hại đó. Cho nên là mình tu được, khiến được không bị tà ma ngoại đạo xâm hại thôi, thì mình tu dĩ dàng, mình tu nó sẽ không có bị ma nhập. Cho nên người tu hành mà còn bị ma nhập, còn bị người khác điều khiển vân vân, thì có thật là mình quy y nó có vấn đề, giới luật mình có vấn đề. Quý vị nếu mà thật sự quy y, quý vị giữ giới đàng hoàng, người ta có sử dụng bùa chú đối với quý vị đó, chỉ có bị nhẹ nhẹ thôi, quý vị chỉ mệt mỏi rồi vân vân, nó ngủ nhiều thôi, nó bệnh thôi, cho nên nó không thể nào điều khiển quý vị được. Còn quý vị mà không có khi tam quy y khuyết á, thì ngay như nó tam quy thôi chứ nó ngũ giới, khuyết về tam quy là sao? Là bắt đầu bị người khác điều khiển, đó là quỷ thần điều khiển quý vị. Cho nên thời nay á, bùa chú khắp nơi, quý vị biết bùa chú khắp nơi, người tại gia cũng xài, người xuất gia cũng xài đó, thì chúng ta muốn bảo vệ chúng ta để không bị người ta điều khiển á, thì quý vị hãy ráng quy y làm cho đúng đó. Cho nên nếu mà chưa quy y thì ráng quy y đó. Nếu đã quy y rồi chưa cảm thấy chưa được, chưa đúng thì ráng quy y lại. Chùa nào có tổ chức mình tới mình dự thính quy y lại, chân thành chí thành, hoặc là mình xin phép quy y. Mình cứ nói con chưa quy y, mình sẽ, con xin quy y thôi, mình không có nói mình quy y. Rồi còn người ta pháp danh thì mình cứ dùng pháp danh cũ đó. Tới chùa mới thì chùa mới dùng pháp danh mới, cũng đâu có cấm đâu, mình cứ quy y cũng không sao hết đó. Cũng không có vấn đề gì đó, mình đừng có quan trọng là thực chất. Còn nếu không, mình có thể đối trước tượng Phật Bồ Tát phát nguyện cho con quy y, rồi trước con quy y rồi nhưng mà con chưa được, bây giờ con Phật Bồ Tát cho con quy y, con tự quy y, bởi vì hồi trước con quy y rồi đó, thì cái đó những cái hình thức đó cũng tạm tạm thì chúng ta cố gắng làm được như vậy thì lợi ích thì nhân nghĩ là rất lớn. Và nếu mà Mình quy y được trên hình tướng thì công đức vô lượng vô biên. Chứ không phải, đó giống như câu chuyện mà lúc trước Thiền đang kể ở trong kinh Hiền Ngu. Đó, câu chuyện đó là có mà vào cái thời xa xưa, một thời kiếp xa xưa, ở đất nước đó có một cái vị Bích Chi Phật xuất hiện. Thì vị Bích Chi Phật hàng ngày đi khất thực trong thành, rồi cái về dưới ngồi dưới gốc cây tọa thiền. Đó, thì có đó có một con sư tử lông vàng, một con sư tử lông vàng rất là mến mộ đức của vị Bích Chi Phật. Tức là con sư tử thì nó ăn thịt người đúng không ạ, nhưng mà nó mến mộ cho nên thường xuyên tới ngồi bên cạnh đó, ngài đó, nó không sợ, ngồi bên cạnh ngài Bích Chi Phật đó để mà nghe thuyết pháp an ủi, rồi cái khi ngài cho ăn vân. Thì lúc đó có một vị thợ săn, vị thợ săn này thấy ôi con sư tử này nó có bộ lông vàng quý như vậy đó, cho nên nếu mà ta mà lấy được cái bộ lông vàng của nó thì quá tuyệt vời, chắc dâng cho vua, chắc là ta sẽ được ban thưởng trịnh trọng, giàu có vô biên. Cho nên là nghĩ cách giết con sư tử, nhưng mà làm sao giết được con sư tử mà dễ gì giết. Cho nên ông mới giả bộ, ông lấy cái mình sắm bộ y à, giống như vị Bích Chi Phật kia đó, rồi ngồi dưới gốc cây khi đợi mà vị Bích Chi Phật đi xuất thực trong thành, thì ngồi dưới gốc cây giả bộ đó chuẩn bị sẵn rồi. Thì khi đó sư tử lông vàng đó không biết tới gần gốc cây. Gần gốc cây đó thì sao? Gần gốc cây đó thì tới gần gần, tiến tới gần thì ông kia ông mới bắn tên độc. Thì con sư tử bị trúng tên độc, nó muốn lúc đó tức lên, nó muốn vồ chết ông với nguồn sức mà, muốn vồ chết ông. Nhưng mà nghĩ lại, vì ông ta biết là ông ta thở săn rồi, nhưng mà ông ta đắp trên y, nên y của một vị tỳ kheo như vậy, nên vì kính trọng màu y cho nên thà chết chứ không có trả thù, không có ấy, không có nhào vô cắn ông. Mà trong một thời gian sau thì chết. Trước khi chết thì con sư tử đó có phát ra âm thanh tiếng nói gồm có mấy tám chữ: na la la bà xà sa tó ha. Và lúc đó thì trời đất chấn động. Đó, trời không mây nhưng đổ mưa, và chư thiên lúc đó nghe được cái chấn động đó, tới rải hoa xuống khắp nơi. Thế thì sau đó thì cái vị thợ săn đó lột da của con sư tử lông vàng đem vào thành, dâng lên cho vua, báo là con đã được một cái con sư tử lông vàng, bộ lông quý như vậy. Thì vua nước đó là vua của tên là Đề Tỳ, cảm thấy ôi sao mà có bộ lông tuyệt vời như vậy, nhưng mà nghĩ chắc là định ban thưởng cho người kia, nhưng mà nghĩ lại ôi ơi, bộ lông này tuyệt vời như vậy mà có chắc là không phải bình thường, cho nên mới hỏi trước khi con sư tử chết nó có biểu hiện gì không. Thì kêu nó lúc đó nó có biểu hiện là thứ nhất là nó phát ra 8 tiếng âm thanh, 8 tiếng nói của người là na la la bà xà xa tó hà. Và đồng thời lúc đó trời đất chấn động, trời không mây mà nhưng mưa, đổ mưa, và tự nhiên ở trên trời rớt xuống rất nhiều hoa. Thì vua biết là đây là không phải bình thường, con sư tử này chắc chắn là không phải bình thường, cho nên lúc đó mới triệu tập lại các tiên nhân, các vị nào mà giỏi về tiên đoán, hỏi coi tám chữ ấy có nghĩa là gì. Tìm biết thì cũng có người tới, một vị tiên nhân tới cắt nghĩa là na la la có nghĩa là người cạo tóc đắp cà sa sớm được giải thoát sanh tử. Bà sa xà gia sa có nghĩa là người cạo tóc đắp y, biểu hiện cho các bậc hiền thánh trong ba đời và gần niết bàn. Còn tó ha có nghĩa là người cạo tóc đắp y hoại sắc, là được tất cả người trời thấy được đều cung kính. À, ý nói là trước khi chết con sư tử vẫn khởi lên tâm như vậy. Rồi sau đó vua đó mới làm một nghi thức rất là trinh trọng, xây tháp thờ vân vân để mà cung kính với con sư tử. Thì Đức Phật mới nói rằng con sư tử đó sau khi chết được sanh làm chuyển luân thánh vương. Quý vị nghe cho kỹ nha, cung kính tăng như thế, cung cánh pháp như thế, cho nên sau khi chết được làm Chiến Lùng Thanh Vương. Còn và con sư tử đó chính là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ha, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vua Đề Tỳ mà làm cái lễ đó vì tâm cung kính như thế, ha, vì tâm học pháp như thế, ngày nay sắp đắc đạo thành Phật, đó là Đức Di Lặc Bồ Tát sắp thành Phật Di Lặc rồi. Còn tiên nhân ngày xưa ấy tiên đoán như thế, giải thích được như thế, chính là Ngài Xá Lợi Phất ngày nay. Còn thợ săn chính là Đề Bà Đạt Đa, Đề Bà Đạt Đa chuyên hại Phật, cho nên đời quá khứ cũng hại Phật. Thì quý vị thấy rõ ràng đó, tâm niệm cung kính rất quan trọng, dù là hình tướng thôi cũng được phước báo vô lượng. Cho nên dù thế nào chúng ta phải quy y. Hôm nay chắc lẽ là học tới đây thôi, học nhiều quá không có nhớ, học giới luật học bao nhiêu đủ rồi đúng không quý vị? Chúng ta học cái mới quy y của Tạng giáo, hôm sau chúng ta sẽ học Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo. Chúng ta mới vào tâm quy, mới học phần tâm quy. Và quý vị thấy học giới luật cũng đủ khô đúng không quý vị? Cũng đâu có khô đâu, cũng hấp dẫn mà. Lâu lâu học bữa, không có học được nhiều nhưng có học bữa. Trong sau chúng ta sẽ trở lại với Tịnh Độ Đại Kinh Khóa Chú Tiện Giảng, tức là Kinh Vô Lượng Thọ Khóa Chú Tiện Giảng. Hôm nay Thiện Trang xin dừng ở đây. Thì giảng giới luật Thiện Trang không có giảng nhiều như giảng của Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ sẽ giảng nhiều hơn, còn giới luật thôi giảng ít này một chút. Chúng ta sẽ canh đúng giảng tầm 2 tiếng thôi, còn giới luật phải 2 tiếng trở lại thôi, để tránh người ta, để có người khác còn nghe. Chứ người ngoài mà họ vô họ nghe họ thấy ôi thầy giảng quá dài, giảng nhiều quá, không muốn nghe, đúng không? Và hôm sau có phần hôm sau thì phần giới luật, thì phần mở đầu thì Trang sẽ xin niệm bài khai kinh kệ của Tạng Lục. Và chúng ta sẽ mở khai kinh kệ Tạng Lục khác với bên kia để cái nghi thức. Và hôm nay thì cũng xin thông báo quý vị, Thiện Trang đã đổi nhạc nền. Bởi vì cái nhạc nền mấy hôm nó cứ báo bản quyền và nó cứ chạy quảng cáo. Hôm nay cuối cùng không cách nào, không tìm được bài nào mà để khỏi vi phạm vừa trên Facebook vừa trên YouTube. Nếu lấy cái thư viện của Facebook thì trên YouTube nó bị chạy quảng cáo. Nếu lấy cái thư viện của YouTube thì trên Facebook nó báo chặn. Thế nên không được, cuối cùng mà thôi đăng ký mua luôn một số cái trang, vô trang một trang bản nhạc á, thì đăng ký luôn một cái gói là 12 đô một tháng, là mình được xài miễn phí những cái bài hát ở trên trang đó. Mình ắt cái nick của Facebook và cái YouTube vô là nó sẽ không có chạy quảng cáo nữa. Thì chắc bữa nay quý vị sẽ không bị quảng cáo nữa. Và nhạc quý vị thông cảm, nhạc thì không có cái bài nhạc Phật giáo mà hay á, mà chỉ có nhạc ở thư viện đó họ có 30.000 bài hát, nhưng mà mình lựa không được cái bài hát hay, lựa tạm tạm vậy thôi, không có thời gian để lựa, nên quý vị thông cảm để vừa có đảm bảo bản quyền nữa, để làm lâu dài không có bị và tránh bị quảng cáo trên YouTube cũng như Facebook nó chặn. Thì hôm nay chúng ta học ở đây, kính chúc quý vị hoan hỷ. Chắc quý vị nghe hôm nay rất hấp dẫn đúng không ạ? Cũng lâu lâu đổi món ăn mà, lâu lâu đổi món ngon đúng không ạ? Và chúng ta học chúng ta thấy hiệu quả lợi ích, chứ không phải học với lục khô khan. Bữa nay chúng ta xin tạm dừng ở đây, hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với Kinh Vô Lượng Thọ Khóa Chú Tiện Giảng. Và có thể là một tháng thì Trang giảng một lần về giới luật này, và khi giảng hết cái này thì chắc cũng không nhiều lắm, thì này gần 300 trang mà chúng ta đi một loạt, rồi bữa nay cũng đi cũng được 5 trang rồi. Nhưng mà thật ra thì cái chữ to thôi, chữ nhỏ thì nó ngắn hơn cái bộ kia. Thì chúng ta xin dừng ở đây, nguyện quý vị cùng chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Xin chào toàn thể quý vị. A Di Đà Phật.